Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. ันเหนื่อยแล้วเธอแกเข้าใจเธอเต็มทางต้องเกียร์สามลาโคกลังก้าวถึงเดือดเต็มเกียร์เยื่อใจจมป่าดีอันต้องเธอเกียร์กันสามลาโคกลังก้าวถึงยังอยู่กันเถื่อนว่าเถื่อนเหตุเกียร์สามบนตีตายกันต้องสามลาโคกลังก้าวถึงสองตาหันให้เดือดมีตันได้จึงโนวาเนี่ยตั้งลาภูมิลันเก้าเดือดที่สุขจำเดียดเลย
ดังดังดัง
ต้มเศร้าเจอตายบาโบเยี่ยมลาภูมิลันเก้าเดือดยิ่งสะอันยื้อไปต้องเจ้าลาป่วยเท่า
ดังเลย
เดือดตั้งลาลาภูมิลันเก้า
นะโมพุทธายะได้ได้là chương trình Phật học lớp Bút Thá Thâm Má trên Banh Thóc mỗi ngày 2 giờ Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối Houston 7:30 đến 10 giờ sáng New 8:30 đến 11 giờ sáng Cali 5:30 đến 8 giờ sáng Brazil 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 12:30 tối đến 3 giờ sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ tư ngày 10 tháng 7 năm 2013, Phật lịch 2557, giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Milinda Banh Há, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay: Tiền tiền vô thủy, do Thượng Tọa Pháp Tăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ tam bảo. Chúng con chứng thịnh đại đức minh hạnh, đặt kinh lễ bái tam bảo. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc hiện thể thế gian giải vô thượng biệt ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biệt lạc tru trong thiền. Chi thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính đảnh lễ tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay: giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Milinda, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay: tiền tiền vô thủy. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa giác đăng dẫn nhập bài học. Sa thú lành thai, chúng con hành kính lãnh lễ tri ân Thượng Tọa giác đẳng. Tiền tiền vô thủy, đức vua đã nói rằng: thưa ngài Nagasena, điều mà ngài đã nói là điểm mốc đầu tiên không được nhận biết. Xin ngài cho ví dụ. Tâu đại vương, giống như một người đặt xuống hạt giống nhỏ ở đất, từ đó mầm cây mọc lên, dần dần đạt được sự phát triển, tăng trưởng lớn mạnh rồi cho trái. Cũng từ đó, sau khi lấy hạt giống rồi lại gieo trồng, cũng từ đó mầm cây mọc lên, dần dần đạt được sự phát triển, tăng trưởng lớn mạnh rồi cho trái. Như vậy phải chăng có điểm chấm dứt của tiến trình này? Thưa ngài, không có. Tâu đại vương, tương tự như thế. Thậm chí điểm mốc đầu tiên của hành trình này không được nhận biết. Xin ngài cho ví dụ. Tâu đại vương, giống như con gà mái có quả trứng, từ trứng gà có con gà mái, từ con gà mái có quả trứng, như vậy phải chăng có điểm chấm dứt của tiến trình này? Thưa ngài, không có. Tâu đại vương, xin ngài cho ví dụ. Vị trưởng lão đã vạch vòng tròn ở đất rồi nói với đức vua Milinda điều này. Tâu đại vương, có điểm chấm dứt của vòng tròn này chăng? Thưa ngài, không có. Tâu đại vương, tương tự y như thế. Những vòng quay này đã được Đức Thế Tôn nói đến, tùy thuận vào mắt và các cảnh sắc mà nhãn thức sanh lên. Sự hội tụ của ba điều này là xúc, do duyên xúc có thọ, do duyên thọ có ái, do duyên ái có nghiệp, từ nghiệp mắt lại được sanh ra. Như vậy phải chăng có điểm chấm dứt của tiến trình này? Thưa ngài, không có. Tùy thuận vào tai và các cảnh thinh như trên. Tùy thuận vào ý và các cảnh pháp mà ý thức sanh lên, sự hội tụ của ba điều này là do xúc, do duyên xúc có thọ, do duyên thọ có ái, do duyên ái có nghiệp, từ nghiệp ý lại được sanh ra. Như vậy phải chăng có điểm chấm dứt của tiến trình này? Thưa Ngài, không có. Tâu Đại Vương, tương tự như y như thế, thậm chí điểm mốc đầu tiên của hành trình này không được nhận biết. Thưa Ngài Nagasena, Ngài thật khôn khéo. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam Mô Buddhaya.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tâm Ma 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 Giá, Nam Mô để mình biết được cái bài học, nhưng nếu không thì rất là khó. Vì thường thường đối với Phật giáo, mà chúng ta biết là nhất là trong kinh Tương Ưng Bộ Kinh thì có rất là nhiều lý phẩm mà Đức Phật nói trên cái sự luân hồi, cái sự luân hồi mà được nói đến thì quý vị thấy nó quanh quẩn, có nghĩa là chúng ta luân hồi ở một cái thân này và cái thân này khi hoại đi từ cái lục đại duyên khởi rồi lục đại được tan rã. Chúng ta thấy ở trong người chúng ta những gì nước, nước đó như là nước mắt, mồ hôi, nước miếng, nước mỡ, nước máu, nước ở trong khớp xương, mật đàm, mũ máu, thì những chất nước này khi mình chết đó, thì nó rút vào trong đất và nó trở lại với nước. Rồi cái thân chúng ta là những cái gì cứng là đất đó, như là thịt, gân, xương, tủy, lá lách, phổi, ruột non, ruột già, những loại gì cứng mềm thì bị đất. Thì khi mình chết thời gian thì chúng nó trả về là trả lại cho đất, nó tan ra là thành đất. Rồi lửa là nóng hay lạnh đó, thì nó tan ra trong không khí này. Rồi gió nó cũng tan trong không khí này. Và Đức Phật này biết cái thức đó, thì chúng ta phải đi tái sanh tiếp tục nữa. Cái thức cái đó nó đi vào hai bào do cái nghiệp. Mà bởi vì chúng ta thấy chúng ta được hình thành từ trong hai bào đó, thì do nghiệp thức bản bào của mẹ tinh trùng của cha và chu kỳ của người phụ nữ. Nếu mà chúng ta phục sinh vào một con chó đó thì cũng có nghiệp thức. Cái nghiệp bất thiện do chúng ta tạo tác đó, nó tạo ra một cái tâm quả thức đi phục sinh là tâm thẩm tấn. Đi tục sinh vào những cái loài súc sanh hoặc là những cái loài nõn sanh như là chim, cò, quạ, rồi công, rồi gà, rồi vịt, những cái loài đẻ trứng thành là con. Thì cứ lăn quanh luân hồi không cùng tầng như vậy. Và chúng ta học tới những cái câu ví dụ nữa đó thì chúng ta sẽ thấy khi mà chúng ta chết rồi chúng ta tái sanh liền. Nên những cái thuyết mà 49 ngày, 21 ngày thì không có trong Phật giáo. Chúng ta chỉ có tái sanh vào bốn loại là nõn sanh, thai sanh, tắc sanh và quá sanh. Nếu một ai đó mà thấy một người nào chết mà có hiện hình về đó thì nó thì những chúng sanh đó cũng là những cái loại mà những cái loại mà quá sanh mà chúng ta thấy hiện hình, như là ngày sư đứng sáng ngày thấy một con ngã quỷ, mà ngày quán xét bảy kiếp trước đó là mẹ của ngài, bây giờ chết thành một ngã quỷ, và con ngã quỷ đó đến xin phước với ngài và ngài đã cúng dường chư tăng để hồi hướng phước cho con ngã quỷ đó. Sau khi con ngã quỷ đó chết, tự kiếp ngã quỷ đó sanh làm chư thiên, cũng là quá sanh. Thì những cái hình ảnh mà chúng ta thấy quá sanh là những cái loài mà chúng ta khó tin nhất. Về tâm kinh chánh kiến đó, chúng ta cũng có rằng tin những cái là quá sanh, tin trên đời những vị sa môn bằng môn tu hành chánh hướng chánh hành, đó là cái chánh kiến mà chúng ta, vì chúng ta không có thấy được vấn đề này nên thường thì chúng ta không hiểu được cái cái thuyết luân hồi này, và chúng ta không biết được đó là chúng ta đó là cái luân hồi quanh quẩn từ cái địa cầu này đến địa cầu khác, cũng giống như cái thân này tan rã và chúng ta luân hồi một cái thân khác. Hoặc là chúng ta thấy những con dung con lãi nó tăng trong cái thân của chúng ta rồi nó được lây lan qua những cái trứng, và chúng ta thấy như là những cái loài cán cho mít đó, nó dính qua cái lông con thú rồi mình liếm rồi nó vào cái ruột mình, rồi nó xanh nó nở trong cái ruột mình, nó trở thành những con lãi con cán cho mít nó ở trong cái ruột mình, và chúng ta cứ thấy nó giống như vậy, nó từ cái thân này rồi nó tan rã rồi nó sanh qua những cái con, nó được đẻ ra rồi những con nó sanh qua kia, thì chúng sanh cũng giống như vậy, chúng ta chết chúng ta tái sanh chỗ này, rồi chúng ta từ cái gia đình này có thể chúng ta sanh qua gia đình khác, từ gia đình khác chúng ta sanh gia đình khác nữa. Và chúng ta thấy như là cái hình ảnh mà Đức Phật ngày nói đó, với kiên nhãn thuần tịnh đó, ngày thấy chúng sanh nó chết từ chỗ này sanh qua chỗ kia, có một cái thân hình như vậy, có một cái cảm thọ như vậy, có đời sống có cái hạnh phúc khổ vui như thế này, rồi sau khi chết sanh vào cái gia đình khác, từ cảnh giới này sanh qua cảnh giới kia, với kiên nhẫn thuần tịnh Như Lai thấy như vậy, nên Như Lai tiếp dạng về tiếp luân hồi này. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ở đây nói về cái tiến trình đó, là chúng ta luân hồi rất lâu, nên quý vị thấy á, chúng tôi thường nói đó, quý vị biết trong kinh Đức Phật thầy giảng, ví dụ Đức Phật ngày tu hạnh trí tuệ là ma thành Phật nhất, ngài phải có bảy cái thời gian, bảy tăng kỳ phát nguyện tông tâm. Cái thời gian chính là tăng kỳ phát nguyện ra lời và bốn là tăng kỳ đặt được thọ ký, và suốt thời gian hai chúng ta tăng kỳ đó là ngày để tu để thành Phật. Nhưng mà trước cái thời gian đó thì ngài chưa có biết tu hành, cũng như giống như chúng ta mà cái thời gian nó lâu vô cùng tận, nên thường thường quý vị thấy trong kinh Đức Ưng có ví dụ đó, chúng ta lấy một cái đất ít đất trên cái địa đại này phần tròn như là cái quả trứng gà, chúng ta vo tròn lại từ cục như vậy, chúng ta nói đây là mẹ tôi, đây là mẹ của mẹ tôi, và chúng ta nói như vậy hết cái đất ở trên địa cầu này từng cái quả như trứng gà vậy, nhưng mà chúng ta không tìm được người mẹ đầu tiên. Hay là chúng ta chặt cây trên thế gian này, trên địa đại này đó, chúng ta chặt từ ngón tay vậy, chúng ta nói đây là cha tôi và đây là cha của cha tôi, và nói như vậy đó, hết cái số cây ở trên thế gian này chúng ta cũng không có tìm được cái người cha đầu tiên. Nên thường thường Đức Phật ngày đưa ra những cái hình ảnh ví dụ đó, một cái vị thánh tu đầu quần đó, vì từ cái sự đau khổ luân hồi đó, nó nhiều như số cát sông Hằng mà tôi ra biển cả. Quý vị biết người ta hút cát ở dưới sông đó, người ta làm biết bao nhiêu công trình, và số cát nó từ sông Hằng tôi ra biển cả thì nó biết bao nhiêu cát. Thì Đức Phật ngày nói là một cái người mà bắt đầu quả tu đầu quần rồi, cái sự sanh tử nó còn ít như là số cát trên cái bàn tay, cái số cát mà được từ bỏ giống như cát từ sông Hằng tôi ra biển cả. Những cái hình ảnh ví dụ như vậy cho chúng ta biết rằng một cái vị thánh tu đầu quần đó là chấm dứt những cái sanh hữu, không còn sanh hữu quá 7 lần trong cõi dục nữa, nên Đức Phật này đưa ra cái hình ảnh luân hồi của vị đó, sự khổ đau của vị đó nó ít như số cát ở trên cái lòng bàn tay, và cái số cát mà được từ bỏ như sự khổ đau luân hồi nhiều như số cát trong cái lòng tâm hàng mà tôi đã biển cả. Đây là Đức Phật này đứng trước những cái hồ nước mà giống như biển hồ bên Campuchia vậy, ngày lấy một ít nước ở trong cái lòng bàn tay, và ngài nói số nước ở cái lòng bỉ hồ đó nó nhiều như thế nào, vì thánh tu đường quần cái sự khổ đau và cái sự luân hồi nó còn ít như là số nước ở trên lòng bàn tay, và cái số nước mà nhiều như là cái nước bỉ hồ đó thật sự là cái sự khổ đau luân hồi của chúng sanh như vậy. Nên chúng ta thấy đối với Đức Phật, đối với đạo Phật đó, mà thấy lòng trí tuệ đó, thì mình muốn độ chúng sanh đó thì mình làm cho mình chấm dứt luân hồi, và khi chấm dứt luân hồi rồi mình tiếp lên cái con đường tu hành để thoát đi luân hồi, và những cái chúng sanh đó đã thực hành theo để làm nhân làm duyên để đoạn trừ luân hồi. Và chúng ta biết rằng một vị Phật tổ đó độ chúng sanh, nó không phải chúng sanh được độ đó là ngẫu nhiên tình cờ, mà là chúng sanh đã tu từ nhiều đức Phật khác rồi, nên mỗi lần mà chúng ta thấy như là Đức Bồ Tát Sumedha mà được Đức Phật đi băng cái lá thọ ký đó, thì chư thiên họ xa thú, họ xa thú, và họ nói lên đó, trong cái thời kỳ Đức Phật đi băng cái lá mình không giác ngộ đó, thì mình trôi dạt tới thời kỳ Đức Phật Gotama, là Bồ Tát Thứ Mười Há thành Phật Gotama đó, thì mình sẽ gặp duyên gặp ngài, có thể là mình giác ngộ ở trong cái thời kỳ của ngài. Còn nếu không nữa thì mình sẽ trôi dạt qua thời kỳ Vô Ba Tư Nặc và Ma Dương thành Phật, hoặc là chúng ta sẽ trôi dạt nữa là thời kỳ Tượng Báo Lý La Giết Cá, Tượng Ná La Giết Đi đó, những cái vị Bồ Tát đó đã tu tập những cái hạnh nguyện và được họ ký thành Phật, thì chúng ta không giác ngộ trong cái thời kỳ Đức Phật Gautama, chúng ta sẽ trôi dạt tới những cái vị Phật khác. Được ví dụ như là chúng ta nhảy xuống dòng sông, chúng ta không có đến cái bến này được thì chúng ta lội sẽ trôi dạt vào cái bến dưới nữa. Và nếu mà chúng ta không trôi dạt vào bến dưới nữa thì do sự lội yếu của chúng ta đó, nước nó đập mạnh mà chúng ta sẽ trôi dạt vào cái bến dưới nữa. Cái sức bơi chúng ta nó yếu đó thì cái dòng nước nó đập mạnh, thành ra chúng ta không có đến cái bến trên này được, chúng ta sẽ xuống cái bến dưới, không xuống bến dưới chúng ta sẽ xuống bến dưới nữa, và cứ tiếp tục như vậy có thể là một cái bến nào đó chúng ta sẽ tấp vào. Đó là ý nghĩa của một cái từ ví dụ để nói đến sự giác ngộ của chúng ta. Thì như vậy nên Đức Phật này cho chúng ta biết rằng một cái hạt giống nó được nảy nở từ cái cây và nó đụng hạt giống xuống, và cái hạt giống đó nó tiếp tục và nó thành cái cây, và nó cứ trôi cái hạt giống xuống và nó thành cái cây, và cứ hoài hoài như vậy đó. Thì chúng ta cũng không biết cái loại cây đó nó có từ cỏ nào, chúng ta không có thể nào biết được, bởi vì chúng ta thấy Đức Phật ngài nói đó, lục đại duyên khởi là đất nước lửa gió thức và hư không. Chỗ nào mà có lục đại duyên khởi đó thì chỗ đó có chúng sanh. Chúng sanh đó có thể là những cái loài đoạn sanh, loài khai sanh, loài thấp sanh. Chúng sanh đó có thể dưới hình thức này, dưới hình thức kia, dưới hình thức này, dưới hình thức kia, để là cái thân xác của mình là cái vật thực cho những cái loài chúng sanh khác. Rồi những cái loài chúng sanh khác có thể là nó ăn cỏ, nó ăn những cái dây leo, hoặc nó ăn những cái vật thực mà từ đất mọc lên, ăn rồi nó bị chết, rồi nó làm vật thực cho những cái loài thú khác. Có những loài thú nó ăn thuần là những cái loài thảo mộc, có những loài thú nó ăn thịt. Thì tùy theo loài thú đó mà chúng ta thấy hình thành trong cái quả địa cầu này. Và loài người chúng ta đó thì chúng ta ăn cái loài vật thực thảo mộc cũng có, ăn loài động vật thực vật thì chúng ta cũng có ăn. Thì khi mà chúng ta thấy rằng những con vật nó chết đi đó, ví dụ chúng ta thấy một cái con cá chết tình lên đó, nó làm cái chỗ nương rá cho những con dồi, con ruồi đó, nó ỉa, nó đẻ con dồi ra, và con dồi nó hút vào trong cái xác chết của con cá, và thời gian sau thì nó sẽ lớn lên. Và chúng ta thấy những cái loài nó cứ duy trì cái nào giống hoài. Mà thường thường đó thì chúng ta thấy đối với cái hình ảnh ví dụ đó, chúng ta có mắt đó, để thấy cảnh sắc, có tai để nghe cảnh thinh, có mũi để ngửi cảnh khí, có miệng để định vị cái thân đó, để xúc chạm cảnh xúc và duy trì loài giống đó. Nên chúng ta thấy những cái loài mũi nó cũng có, là mũi đực, mũi cái, nó phải giao hợp với nhau để tranh ra trứng, và trứng nó nở thành những con mũi tiếp tục cứ hình thành. Cái loài nào chúng ta cũng thấy như vậy. Nên thường thường quý vị thấy đó, đối với người ta đó mà người ta nói trời sanh cái loài người đó, Đức Phật này không nói như vậy. Đức Phật này chỉ nói là phụ nữ là tạo hóa nhân sanh, phụ nữ là tạo hóa ra cái loài người. Nên chúng ta cũng không biết cái người phụ nữ có từ cỏ nào, nhưng mà trong kinh Cải Bổn Nhân Thế đó thì Đức Phật này nói đó, cái loài người chúng ta đầu tiên là phạm thiên du hành trong vũ trụ này. Khi mà vũ trụ thành tình đó, những vị phạm thiên này đó ghé vào vũ trụ này, thì cái vũ trụ này á, cái quả địa cầu này nó có cái sắc lung linh của đất, ánh sáng của đất. Những cái vị này vì mắt nhìn thấy ánh sáng lung linh của đất đó, những cái vị này đã dùng thần thông của mình ghé xuống đất này, đáp xuống đất này. Và những cái vị này do cái nghiệp tham sanh khởi nên đó, những cái vị này lấy cái tay nó bóc đất, đưa vào lỗ mũi tỷ thức sanh khởi, cảnh trí sanh khởi, đưa vào lưỡi tỷ thức sanh khởi, và cảnh bị sanh khởi, đụng vào thân thức sanh khởi, cảnh xúc sanh khởi. Và như vậy nên cái hào quang, cái thành thân biến mất, và cái hào quang nó cũng lu mờ từ từ. Những cái vị này ăn đất, rồi từ ăn đất, rồi ăn nấm trong đất, rồi ăn dây leo, rồi ăn lứa. Người đời thường gọi, người ta thường gọi câu là mẹ thanh tinh. Khi mà ăn lứa rồi đó thì cái người này nhìn người kia, nhìn thật kỹ đó, hai người nhìn nhau chăm chăm vậy đó. Mình thường gọi là bốn mắt nhìn nhau chăm chăm như vậy đó. Thì lúc bây giờ những cái người này họ khởi lên cái ý, họ thích thú, rồi họ hiện cả nam căn, cái người kia họ thích thú. Họ hiện lên nữ căn, nam nữ đó bắt đầu họ mới sống với nhau, và họ bắt đầu sanh con, lập hai sanh. Thì chúng ta thấy là những cái vị phạm thiên đó là những chúng sanh mà ở những loại này tu thiền, sanh làm phạm chúng thiên ở trên cõi trời phạm thiên. Rồi những cái vị phạm chúng thiên này du hành trong vũ trụ và thấy cái sa bà này, cái địa cầu này khi mà thành hình đó, nó có những cái thu hút đặc biệt mà chúng ta gọi là cảnh sắc, mà mắt nhìn thấy những vị phạm thiên cũng có cảnh sắc đứng nhìn cái cảnh sắc thì có nhãn 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 căn để bắt cái cảnh sắc, nhĩ căn để bắt cảnh tinh, và ý căn để bắt cái cảnh pháp, mà thường được gọi là mắt để nhìn thấy đức Phật, tai để nghe pháp, rồi ý để suy nghĩ tu tập. À, thì những vị phạm thiên nó cũng chẳng còn ba căn đó, nên khi mà những cái vị phạm thiên đó do cái tinh thần tu tập cao, nhưng mà khi mà cái vũ trụ thành hình đó thì cái vị phạm chúng thiên đi vào đi du lịch, mà chúng ta thấy đa số có nhiều người cũng như ở tại ở hiện tại này đó, có nhiều người họ vào ra họ du lịch, họ thấy những vùng đất trù phú và họ bắt đầu họ lập nghiệp ở đó, họ lập nghiệp ở đó là họ đem người dân đến rồi họ chia ra đường xá trường trạm rồi chỗ buôn bán chỗ kinh doanh rồi lao động sản xuất rồi thu nhập được những cái lợi tức từ những vùng đất trù phú đó, có thể là những cây cái trong rừng hoặc là những cây trái là gỗ quý, hoặc là những cái khoáng sản từ dưới đất này, hoặc là những cái loại vàng bạc, những cái châu báu từ dưới đất này họ khai thác rồi họ buôn bán, họ bắt đầu họ lập nghiệp. Thì chúng ta thấy rằng những cái người đó, đầu tiên chúng ta đừng nghĩ rằng những người đó mà tự nhiên họ có là họ từ cái chỗ này họ lên, họ thấy cái vùng đất trù phú, những cái dương nước đó nó có những ngọc ngà châu báu, những cây gỗ quý, những cái loài thảo dược quý, hoặc là những cái khoáng sản ở dưới đất quý nên họ lập nghiệp ở đó. Và chúng ta thấy ở trong cái vũ trụ này thì chúng ta nhìn vào đó mà chúng ta thấy những người dân di cư là lập nghiệp và những cái vùng đất như là Úc mà những người thổ dân họ có trước, mà những người thổ dân thì chúng ta cũng đừng nghĩ rằng họ là có trước, đó là họ tự nhiên họ có, là họ từ ở đâu họ di cư đến đó họ sống. Và đa số thì chúng ta thấy con người lịch sử họ thường nói rằng chúng ta sống đa số nặng về cái nghề nông, nên chúng ta thường tìm những cái dòng suối, những cái cánh đồng ruộng để chúng ta trồng lúa mà chúng ta ăn. Đó là nói đến cái người châu Á ăn cơm gạo, còn những cái người châu Âu thường họ có những cánh đồng lúa mì, những cánh đồng lúa mì và những cánh đồng cỏ để họ chăn bò, chăn chuồn. Và chúng ta thấy rằng con người mà khi có đông nó mở rộng cái dành đa thì sống, họ tìm những vùng đất trù phú để họ làm giàu trên cái mảnh đất mà họ lập mà nghiệp quê hương của họ. Thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật là Ngài biết được vấn đề này, nên thường chúng ta thấy Đức Phật Ngài tỏ đề ai hỏi là người ở đâu có, Đức Phật Ngài nói rằng phụ nữ là tạo hóa nhân sanh. Dù là chúng ta coi trong cái bài kinh Khởi Bổn Nhân Thế thì chúng ta thấy phạm thiên đó là họ có nhãn căn, nhĩ căn và ý căn thôi, nhưng mà khi cái nghiệp trần duyên, cái tham ái của họ chưa dứt đó, cái tham ái ngủ ngầm của họ nó chưa trỗi dậy đó, thì bây giờ nó bắt đầu nó trỗi dậy do họ nhìn nhau, họ có một cái tư tưởng dục nên họ hiện ra cái nữ tướng và nam tướng. Chúng ta thấy bây giờ con người bây giờ muốn làm nam làm nữ thì khoa học cũng giúp cho người đã làm nữ làm nam, và thậm chí làm nam làm nữ mà có thể từ người nam mà làm người nữ và sinh con được. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài nói những cái vị phạm thiên đó do cái phiền não nên cái sắc nghiệp nó thay đổi, mà chúng ta thấy bây giờ cũng có nhiều người tự nhiên họ thành người nữ, có nhiều khi thành người nam. Và trong luật của Đức Phật thì cũng có những trường hợp mà vị thị khu ni mà tu thời gian mà thành vị thị khu nam đó, thì hai hạ chính một hạ, vị thị khu nam mà tu một thời gian sao mà biến thành người nữ đó thì một hạ tính thành hai hạ, nếu mà tu bốn hạ thì tính thành tám hạ, thì vị nam mà thành nữ và cái người nữ mà thành nam mà thì hai hạ tính một hạ. Thì trong luật cũng có trường hợp đó, thì ở các thời kỳ của Đức Phật có những chúng sanh họ có những cái căn tánh, họ có những cái hình thức rất là đặc biệt, hoặc là chúng ta thấy những cái loài mà lưỡng tính đó, có thể cả nam tính nữ tính, hoặc là chúng ta thấy hiện giờ mà người ta tìm ra một cái đảo đó là toàn là rắn cải không à, mà họ thấy tại sao tinh tơ nảy nở, thì người ta tìm hiểu, người ta nghiên cứu một thời gian đó, thì người ta thấy là cái mùa mà gọi là rắn cái và đậm địch thì nó tự nó sinh ra cái bộ phận nam luôn, có nghĩa là bộ phận lưỡng căn luôn, có nghĩa là nó tự giao hòa với nhau, là nó tự sinh ra con, những con rắn cái đó nó tự sinh ra cái bộ mà nó ra thành rắn địch mà nó tự giao hòa với nhau, nó tự sinh con. Tại vì chúng ta thấy là một ngày những nhà khoa học họ nói đó, chúng ta bắt những con cá cái mà chúng ta bỏ chung rồi đó, thì một thời gian sau nó sẽ biến thành con cá đực, nó sẽ biến đời thành con cá đực và nó giao hợp với những con cá cái kia để nó sinh nở. Đây chúng ta thấy rằng cái đời này chúng sanh nó luân hồi đó, do cái phiền não, nếu cái phiền não tham ái nó không có thì chúng ta không có luân hồi, nhưng cái phiền não tham ái có đó thì chúng ta luân hồi. Và một cái điều nữa là chúng ta rất là khó hiểu được nữa, đó là những cái tăng giá tăng đó. Có nghĩa là không cần phải cha mẹ mà chúng ta này có mặt. Đó là những cái cõi trời mà chúng ta gọi chung là 26 cõi vui dục giới đó. Nhân 28 cõi vui ngũ tâm đó, là trong đó có 4 cõi vô sắc giới, 18 cõi sắc giới ngũ tâm, từ ra cõi vô tưởng và 8 cõi vui dục giới. Đó là những chúng sanh cõi trời đó, chúng ta gọi là cõi trời đó. Thì những chúng sanh này đều là hóa sanh. Đây là một cái điều mà chúng ta ngồi mà chúng ta nghe thì nói như vậy, nhưng mà chúng ta suy nghĩ đó, chúng ta cũng không thể nào biết cái cách để suy nghĩ cho được. Rồi đối với khoa học đó, họ chứng minh đó, là cái nghĩa là khoa học là chủ nghĩa duy vật, nên là chứng minh cái gì là phải có cái nghĩa cái vật chất. Còn những chúng sanh mà sanh ra quá sanh thì khoa học mà họ gọi là khoa học huyền bí đó, họ nói những cái lời phi nhân, những lời ma quỷ mà họ cho là huyền bí. Nhưng mà đối với Phật giáo thì chúng ta thấy Đức Phật người nói với cái dạng hóa sanh là một cái dạng mà chúng ta khó tin nhất. Nếu mà chúng ta không có cái lòng tin sâu xa về cái sự giác ngộ mà Đức Phật gọi là người tắc tối là cái lời hải sanh, đó là người chúng ta tắc tối là những cái hàng phi nhân, trong đó cứ tiêu thiên được giới và phạm thiên sắc giới, cũng như là những cái loại ngã quỷ, những chúng sanh ở trong cái loại ác la, những chúng sanh đưa tiêu thiên địa tư, tiêu thiên địa cầu, những chúng sanh đó chúng ta không có thấy được. Thì từ khi nào họ muốn cho chúng ta thấy, và điểm thứ hai là chúng ta có thành công để chúng ta thấy những cái loại này, còn nếu không thì chúng ta không thể thấy được. Bởi vì Đức Phật là một cái vị chắc cảnh chánh giác, nên ngài nói lên đó, chúng ta có thể là từ những chúng sanh là thai sanh, rồi những chúng sanh mà quả sanh họ xuống đây, họ có thể bị họ có thể trở thành những người thai sanh, họ có thể sanh ra con cái trở thành thai sanh cũng có. Nên thường thường quý vị thấy như cái bài chuyện của Đức Phật Bà La Hoàng Na, hoặc là thì bà hoàng hậu mà Bà Đu Má đó, là sanh từ hoa sen, hoặc là nàng Kinh Gia sanh từ cây me, hoặc là hai cái vị đế vương dòng Đức Giáo Huy đó, có cặp nam nữ nó sanh từ một cái miếng thịt biến thành hoàng tử và công chúa. Sau này hai cái người này tác hợp với nhau thành một cái vương quốc. Thì những cái hình ảnh đó Đức Phật là bị chánh ảnh giác này biết. Và chúng ta cũng thấy một điều như là hoàng hậu Bà Đu Má cái kiếp luân hồi là một người mà người mẹ mang thai thì nóng nảy khó chịu, thường đánh một đục. Sau khi sanh đứa bé gái ra thì tâm thương, và cái cô này do cái nghiệp tà dâm mới bị điển hình rất như vậy. Sau này cô nghe người mẹ mình kể lại thì sao lại có nguyện có cúng dường, sao có nguyện mốt cũng không sanh ra sang tàu mà sanh ra đó là bằng cái bông sen. Và sau này chính là hoàng hậu Bà Đu Má được sanh ra từ hoa sen. Đức Phật này chứng minh cái sự sanh đó của hoàng hậu Bà Đu Má là do cái phước, do cái lời nguyện, do cái phước cúng dường cho một cái vị thánh mà sao lại sanh từ cái hoa sen. Có một đứa bé dạy ở trong hoa sen đó. Thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật này biết được cái sự hình thành có mặt, nên thường thường chúng ta sanh với cái hình thức nào, có thể là chúng ta sanh ra bằng cái loại thấp sanh là sanh dưới nước, và chúng ta sanh ra những loại nõn sanh là chúng ta sanh ra những loại đẻ trứng, bất cứ những loại nào sanh là đẻ trứng, hoặc là cái loại thai sanh là sanh qua dạ con, quá sanh là sanh qua những cái hạng trời phạm thiên, chư thiên dục giới, hoặc là những chúng sanh ngã quỷ, hoặc là chúng sanh ở địa ngục là đều là quả sanh đó. Và điều này đó thì cho chúng ta thấy rằng đối với cái kiếp luân hồi có thể là chúng ta sanh ra ở cái kiếp này là thai sanh, mà kiếp sau chúng ta sanh là quả sanh. Thì chúng ta nghe cái câu chuyện vị Tỳ Khưu Ni đó, mà Đức Phật ngày thấy được bảy ngày ngày nói đó, cũng đến thì cái con gà con heo má bây giờ sanh lên làm người con gái đó, thì tôi thì nhớ được bảy kiếp đó. Một kiếp là con gà mái ở bên chùa, rồi nghe kinh sanh làm người con gái, từ người con gái đó rồi tu thiền sanh lên cái cõi phạm thiên, từ cái cõi phạm thiên đó là hết phước rớt xuống cõi nhân loại thành chàng thanh niên đẹp trai, rồi gian díu phạm tội tà dâm rồi mới rơi vào địa ngục. Từ địa ngục đó sanh lên là con heo nái, từ con heo nái sanh lên làm người con gái. Thì những cái hình ảnh luân hồi đó có thể là nhiều khi từ phạm thiên là chúng ta biết là quá sanh, rồi sanh cho vào cái loại đẻ trứng là con gà là nọ sanh, rồi sanh qua là con heo là thai sanh, rồi sanh vào địa ngục là quá sanh. Từ cái kiếp này đến cái kiếp khác thì đó là cái như lai lực mà Đức Phật là cái sanh tử trí lực. Đức Phật này biết được cái sự sanh tử của chúng sanh, và với cái hình thức này với hình thức kia sanh ra là những cái lời nhỏ như là loài kiến, hoặc là lớn như là cá nhà tán, hoặc là những cái loài ở trên đất như là voi, những cái loài dưới nước như là những cái loài hải cẩu, hoặc là những cái loài cá cá mập, hoặc là xanh lên trên bờ làm những cái loài thú như là nai, hưu, rồi cọp, beo, sư tử, xanh dưới nước làm những cái loài cua, tôm, rùa, cá, bất cứ loài nào thì Đức Phật này cũng biết được những chúng sanh đó và ngày phân ra bốn cái loại sanh. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái hình ảnh cái cây nó phát tán ra rồi nó bay, những cái hạt giống ra rồi hạt giống nó lên nó cây, rồi cây nó lớn lên rồi nó phát tán hạt giống. Nên thường thường quý vị thấy có nhiều lần mà Đức Phật ngày nói đến cái câu chuyện đó, ngày đến cái câu chuyện mà bốn con thú nó gặp nhau rồi không biết con nào nhỏ con nào lớn, không biết con nào mà thượng, con nào lớn con nào nhỏ để tôn kính với nhau để mong mỏi để tự học hỏi. Lúc bây giờ thì con đại bàng và con khỉ cũng như con voi với con khi mà hỏi ra đó thì con khỉ thì nó nói rằng lúc nó còn nhỏ đó mẹ nó dẫn nó ngang cây bàn này nó đứng lên cắn cái đầu ngọn cây bàn được. Con voi thì nó nói rằng lúc mẹ nó đẻ nó thì nó đi nó cạ được cái mọn cây bàn này. Rồi cái con đại bàng thì nói rằng cái cây bàn mẹ ở trước kia nó ăn cái trái rồi nó ỉa ra đây rồi cái bàn nó mọc lên. Thì cuối cùng thì con khỉ và con voi đó nó tôn kính con đại bàng làm huynh trưởng. Thì chúng ta thấy những cái câu chuyện mà Đức Phật này nói đó, thì để chúng ta biết rằng có những kiếp mà là người chúng ta sanh ra vào cái thời kỳ đó mà chúng ta thấy cái cây đó làm cái cây đó làm điểm mốc. Lúc còn nhỏ thì mình đứng mấy tuổi mình đứng bằng cái cây đó, con này đứng cũng bằng cái cây đó, con kia đứng bằng cái cây đó. Nhưng có những con đó là nó sanh trước ra, nó ăn ở những cái cây mẹ là nó ỉa ở chỗ này rồi nó mọc lên cây con. Tất nhiên là nó là con vật là trước. Thì những cái điều đó chúng ta thấy Đức Phật này nói lên thì ở trong đây cũng có ý nghĩa là những cái cây cối nó cũng dần dần đạt được cái sự phát triển tăng trưởng rồi nó cho trái. Từ những cái hạt giống nó lan dần và nó được phát triển. Nên từ nhiều quý vị nào có vào rừng đó, người ta nói một cái láng rừng đó là cái dầu không, một cái láng rừng là cái tha lao không, rồi một láng rừng như vậy là những cái gõ đỏ không. Nó là một cái láng rừng cả hàng mấy chục cái pha, nó đều là những cái loại cái tha lao không. Vì những cái hạt tha lao nó rụng xuống và nó lên, nó phát tán. Và ở đó nó có một cái cây tha lao bự và cái cao tha lao đã tổ ra những cái bông bằng những cái trái nó phát tán cái hạt giống ra rồi nó được lớn lên bây giờ nó trở thành cái rừng tha lao hay rừng dọc cũng vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái tiến trình cây cối đó thì mà chúng ta có thể nghe các nhà khoa học nói được, còn cái tiến trình luân hồi của con người thì chúng ta nghe Đức Phật này nói. Đức Phật này nói rằng chúng ta có thể sanh làm một cái người có tuổi thọ ít, chúng ta sanh làm con mũi tuổi thọ không lâu, chúng ta sanh làm một vị phạm thiên khi phi tỉnh xứ thì cái tuổi thọ bằng 84.000 kiếp trái đất, hoặc là chúng ta sanh xuống cõi thấp hơn là cõi vô sở hữu xứ bằng 84.000 kiếp trái đất, hoặc là chúng ta sanh vào cái cõi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, không vô biên xứ, rồi thức vô biên xứ thì thức vô biên xứ bằng 32 kiếp trái đất, gần 18.000 kiếp trái đất. Hoặc là chúng ta sanh vào những cái vị phạm thiên dưới này đó bằng 84 kiếp trái đất, hoặc 32 kiếp trái đất, hoặc là 18 kiếp trái đất, hoặc là 8 kiếp trái đất, hoặc là kiếp thiên ở cõi phạm thiên ở cõi sơ thiền thì bằng 1 kiếp trái đất, nửa kiếp trái đất, rồi 1/3 kiếp trái đất. Những cái cõi phạm thiên đó chúng ta thấy là tuổi thọ nó sai biệt với nhau. Đây là một cái tiến trình luân hồi. Nên chúng ta cũng chỉ thấy rằng là một cái hành tinh như vậy đó thì có nhiều chúng sanh sanh lên, rồi có nhiều chúng sanh sanh về cõi phạm thiên. Chúng ta thấy điển hình như cái thời kỳ của Đức Phật có Quảng Ma Tề Đà Tiên sanh về cõi phi tưởng xứ, hoặc là A La Hán Ca La Mã, hai cái vị thầy của Đức Bồ Tát đó, cũng sanh về cõi vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ. Rồi chúng ta thấy cũng rất là nhiều những cái vị mà họ ngồi thiền, họ đắc được thiền mà 500 cái cổ xe đi ngang ra họ cũng không có nghe tiếng đó, thì những cái vị này họ cũng đắc được những cái thiền như là không vô biên xứ, hòa thức vô biên xứ, hoặc là những cái cõi phạm thiên tam thiền hoặc là phạm thiên nhị thiền, sanh về cõi đó có tuổi thọ sai biệt, nên từ ở cái thời gian lâu đó họ rớt xuống, hoặc là từ cõi thấp họ đi xuống cái địa cầu này lúc mà thành hình chúng ta gọi là cõi dục giới, và những vị phạm thiên sắc giới họ đi xuống cõi dục giới được. Chúng ta hiểu như vậy đó thì chúng ta thấy rằng cái vòng luân hồi đó nó có một cái tự luân hồi nâng cao lên thấp, có những kiếp sống lâu sống không ít, thì những kiếp mà chúng ta sống lâu đó thì chúng ta thấy cái hình ảnh những cái vị phạm thiên nó có một cái điểm rất là lạ, là như là vị đại phạm thiên đó thì họ ước có một chúng sanh có mặt, khi mà họ là người có trước họ có tuổi thọ bằng một kiếp trái đất, nhưng chắc cái gì họ cũng thù thắng hơn, nhưng mà họ thấy một mình họ rồi họ ước có một người sanh ra, thì lúc bây giờ có một chúng sanh ở trong cõi ca bà tu thiền và tâm đang cõi cõi sơ thiền thì họ cũng có thành thông, nhưng lúc họ sanh ra họ là quá sanh, họ nghĩ rằng cái vị này có trước, vị này ước có ta, nên cái vị này là cha, ta là đại phạm thiên, còn cái vị đại phạm thiên nghĩ rằng ta nó có trước và ta ước có vị này nên vị này là con ta, nên cái vị này là phạm chính thiên, vị này đại phạm thiên, cái vị phạm chính thiên tôn thờ vị đại phạm thiên. Tuy rằng cái vị phạm chính thiên á, thì cũng sanh về cõi trời sơ thiền, nhưng mà vị này có cái tuổi thọ bằng 1/3 kiếp trái đất, và trong khi vị đại phạm thiên á, thì có tuổi thọ bằng 1 kiếp trái đất, nên những vị phạm chính thiên á, có thể là họ sanh trước, họ sanh sau họ chết trước, còn những vị đại phạm thiên á, họ sanh trước nhưng họ chết sau, nên những cái chúng sanh mà phạm chính thiên á, họ rất là khó biết được vị đại phạm thiên, tại vì cái tuổi thọ họ chỉ có 1/3 kiếp trái đất, mà trong khi vị đại phạm thiên thì cái tuổi thọ bằng 1 kiếp trái đất. Nó có sự chênh lệch như vậy, nên cái phong tục thờ trời đó, người ta khi cõi phạm thiên này đó, người ta sanh với nhân loại này, người ta tu thiền đó, nên thường thường quý vị thấy ở trong A Di Đàm nói rằng cái cõi phạm thiên mà chết đó, thì không bao giờ rơi xuống bốn cõi khổ, mà cái vị phạm thiên đó, thì họ phải sanh với cõi nhân loại, do họ tu thiền sau khi họ hết sức trước mà hoại thiền đó, thì họ sanh với nhân loại này, và sau nhân loại là họ mới rớt xuống từ từ, chứ họ không phải như là những vị chưa đi dục giới. Chư thiên dục giới có thể những vị chư thiên có thể rớt xuống nhân loại, có thể rớt xuống cõi khổ, luôn cả địa ngục nữa, nên á mà những cái vị phạm thiên này khi mà họ từ cõi phạm thiên đó là họ do cái thích tu thiền, nên khi họ sanh xuống nhân loại này thì họ vẫn thích tu thiền, và họ khi họ tu thiền họ nhớ được một kiếp, nhớ những vị đại phạm thiên như là những vị trường sinh bất tử, còn mình là những người được sinh tử, nên cái những cái phong tục thờ trời đó là người ta nghĩ rằng bị trời ra những cái vị bất sinh bất diệt. Đây là một cái bài cái điểm mà khi mà chúng ta học đến cái giáo lý này đó, thì chúng ta cũng cần phải có một cái sự suy nghĩ như vậy, thì chúng ta mới thấy cái tiến trình mà từ từ cái cõi phạm thiên vị đó có thể sanh với cõi nhân loại, cũng như là chúng ta là cha, là từ cái thỏ mà chúng ta làm một cái bé trai, là sau thì chúng ta lớn mới làm cha, rồi chúng ta lớn mới làm ông nội, chúng ta lớn mới là ông cố, rồi chúng ta cuối cùng là cái người quá giảng, và cứ di truyền mãi như vậy đó. Nên thường thường quý vị thấy rằng đối với Phật giáo là một cái tôn giáo mà nói rằng mình thoát ly luân hồi là không còn sanh tử nữa, không phải như là cũng là Phật giáo, nhưng mà một vài tôn giáo trong Phật giáo họ chủ trương có hướng đông hướng tây hướng nam hướng bắc, có một cảnh giới mà mình đại sanh qua đó là mình không có luân hồi đến cõi này nữa. Còn đối với Đức Phật thì Đức Phật này cho chúng ta biết cõi nào còn sanh hữu là chúng ta còn khổ, cái tuổi thọ nó có ít có nhiều, nhưng mà Đức Phật này vẫn biết rằng chỗ đó có sự sanh, nó là quá sanh hoặc là thai sanh hoặc là nõn sanh hoặc là thấp sanh, quá sanh là sanh được cảnh giới nào đó, mà cái cảnh giới đó khi có sanh tử, có sanh thì có tử, đó là cái quy luật của các pháp hữu vi không có thể nào chấm dứt một cách khác thường được, nên nó những cái bậc vô sanh là những vị này khi mà còn luân hồi còn cái thân hiện hữu, như vị này biết rằng ta có đời sống thì không có đời sống khác, nên vị đó tuyên bố là mình không có luân hồi nữa, chứ không phải như một vài cái hình ảnh họ cho rằng cõi trời một cõi tính mạng nào đó. Còn Phật giáo thì Đức Phật ngày nói rằng cái cõi nào mà có cái danh sách ngũ quẩn đó lại có cái ngũ quẩn thì có cái quả luân hồi, phải có cái nghiệp luân hồi tác động đưa đến cái quả luân hồi, và cái nghiệp luân hồi cũng không phải tự nhiên mà có, là do cái phiền não luân hồi, phiền não luân hồi mình hành động sai lầm nên hành là hữu là nghiệp luân hồi, từ cái hành động đó nó có ra cái kết quả là mình có cái quả luân hồi, và cái quả luân hồi này thì mình có mặt nhưng mà cái phiền não cũng chưa dứt, nên trong đời sống này tất cả chúng sanh còn luân hồi là còn phiền não, nên quý vị thấy những bậc thánh hữu học á, là vị thánh cao nhất là vị A Na Hàm, nhưng mà vẫn còn năm cái kiếp tử phiền não, nên vị này là tiếp tục luân hồi mà còn sanh về những cõi sắc giới hoặc là những cõi thánh tư, để cuối cùng là đoạn từ cái phiền não luân hồi đó mà trở thành cái vị vô lậu giải thoát, không còn luân hồi sanh tử nữa. Như vậy á, thì Đức Phật này đã dạch ra cái dạch rất là rõ ràng. Còn khi chúng sanh nó còn luân hồi thì mình đặt vòng tròn đó mình có thể hiểu như cái vòng tròn của bát thánh đạo hoặc cái vòng tròn của thập nhị nhân duyên, mà cái vòng tròn luân hồi đó phải nhìn vào cái vòng tròn của thập nhị nhân duyên, từ vô minh hành thức đến tật lục nhập xúc thọ sanh lão tử, lão tử thì tiếp tục bị vô minh tiếp tục nữa, tướng tướng vô minh hành là cái nhân quá khứ, thức là cái quả hiện tại. Bởi vì chúng ta học cái mối nối là vô minh và hành đó, nó duyên cho thức có một mối nối, bởi vì hành nó duyên cho thức có một mối nối, từ thọ duyên cho ái là một mối nối, từ hữu duyên cho sanh là một mối nối. Có ba cái mối nối như vậy. Cái góc quá khứ là vô minh, góc hiện tại là ái. Như ký tứ tứ căn vẫn luân hồi bằng cái nghiệp và luân hồi phiền não, luân hồi và quả luân hồi cứ như vậy, nên cái phiền não đó là cái căn bản. Nên quý vị thấy mình tu tập mà đoạn từ năm cái loại phiền não ma đó, năm cái loại ma đó thì trong đó là phiền não ma là quan trọng nhất. Vì phiền não mà hết rồi đó, thì thiên thiên ma hay tử thần ma hay tập hành ma hay ngũ quẩn ma đó, cũng không có làm cho chúng ta run sợ. Vì cái phiền não hết rồi, phiền não là cội nguồn của sự sanh tử. Như vậy thì một cái hình tròn được vẽ ra đó, hình tròn thì chúng ta không thấy cái nào là cái chỗ nó khởi đầu và chỗ nào chấm dứt. Cái chỗ khởi đầu cũng là cái chỗ chấm dứt, cái chỗ chấm dứt cũng là cái chỗ khởi đầu. Nên có hình ảnh ví dụ như con gà nó đẻ ra trứng gà, rồi trứng gà nó nở thành con gà đẻ thành trứng gà nở thành con gà, vì cái nào có trước, cái nào có sau. Thì chúng ta không thể nào nói cái nào có trước có sau được. Bởi vì chúng ta thấy cũng giống nguồn trong gì cõi trời, từ cõi trời có người xuống dưới đây rồi sanh cõi người trên cái đất thành hình. Chúng quanh quẩn như vậy thì mình nói mình sanh ông trời hay là ông trời sanh ra mình. Mình không thể nào nói ông trời sanh ra mình hay mình sanh ông trời được. Có nghĩa là những chúng ta đã cõi này làm phước rồi sanh làm vị trời. Quý vị thấy cũng như là thanh niên mất khá sanh làm thiên chủ đế thích đó. Thì chính là làm con đường lên trời mà ta đã có phước sanh làm thiên chủ. Hay là cõi tâm hoặc tâm tiên là cõi có 33 vị thiên tử. Đó là nhóm thanh niên mất khá sanh về cái cõi đó. Như vậy thì chúng ta thấy rằng từ cái cõi đó sanh lên là chúng sanh ở cảnh siêu thiên đó, họ hết thuốc họ sanh xuống, hết thuốc gì họ tham đi chơi, hết thuốc gì họ bị sanh, họ chết gì bị danh tị tật đó mà chết. Khi họ chết từ trên cõi siêu thiên họ sanh xuống đây. Nên chúng ta thấy như là có câu mà nàng dặn cô có sanh xuống đây là người 55 tuổi, rồi lập gia đình có 5 đứa con trai, rồi lập gia thất, rồi sau khi chết thành vị cõi trời đó. Chỉ bằng có nửa ngày thôi, bằng nửa ngày cõi trời đã lợi thôi. Và thiên chủ đế thích đã hỏi thì nàng nói rằng nàng thanh cái cõi nhân lợi này thành một cái người phụ nữ lập gia đình rồi có con, làm phước rồi nguyện thanh về cõi này. Trở lại với chàng thì thiên chủ đế thích thấy như vậy rất là sợ hãi, nghĩ rằng cái kiếp người nó rất là ngắn ngủi mong manh, chỉ bằng có nửa ngày cõi trời đã lợi thôi. Thì đây là một hình ảnh mà chúng ta thấy những chúng sanh thấp cao như vậy đó. Nên khi mà cái đất này mà tiêu mại đi rồi nó thành hình trở lại, thì chính là những vị thành, những vị họ du hành ở trong cái vũ trụ và họ thành xuống những nhân loại này. Trong bài kinh Tế Bổn Nhân Thế như vậy, chứ không phải như là có học về vi vật họ chứng minh là những cái loại đơn bào, rồi nó trở thành đa bào, rồi nó trở thành những cái loại lưỡng tư, rồi nó lên trên bờ thành những loại vườn, lại thành loại người. Đó là cái cách của học chứng minh. Nếu ngày xưa có con vượng thành người thì bây giờ cũng phải có con vượng thành người, nhưng mà chúng ta không bao giờ tìm được con vượng nào thành người hết. Con vượng nó chỉ chết thôi chứ không có thành người. Nếu ngày xưa nó có thì bây giờ nó mới có. Còn cái thuyết của Đức Phật á, thì Đức Phật này nói là những vị phạm thiên du hành trên trung tâm này, vì họ có mắt họ nhìn thấy cảnh sắc đẹp, khi mà địa cầu này thành hình đất nó có màu sáng, nó óng ánh như vậy, khiến cho những vị này có một cái tâm lý muốn nhìn cái cảnh đẹp đó, muốn chiêm ngưỡng tận mắt, hoặc là muốn móc đất lên mũi thì cái tỷ căn thanh tởi để vào lưỡi nếm thử cái vị đất đó, thì đất nó ngọt như chanh tâu để hồi sửa là thiệt thanh tởi. Và đụng vào thân thì thân thanh tởi, cái phiền não tham ái thanh tởi thì cái thành không, nó không có còn sử dụng được. Những vị này sẽ ở lại cõi nhân loại này và họ tiếp tục ăn đất, ăn nấm, ăn đi leo, rồi họ ăn lúa mà người đời thường gọi là mễ tinh tinh đó. Là họ khi mà họ nhìn nhau thì nam tính nữ tính có mặt và họ đã sống với nhau và duy trì nội giống bằng cái thân để duy trì nội giống và sanh nở ra cái loài người. Nên thường thường quý vị thấy cái điển hình người ta nói là Long Quân Âu Cơ rồi đẻ ra 100 trứng, 50 trứng thành lên núi, 50 trứng xuống biển thành cái loài dưới nước, lên núi thì làm thành người, con rồng trảo tiên. Những cái lý thuyết đó thì Đức Phật của chúng ta đó, thì Đức Phật ngày biết được cái sự hình thành có mặt của chúng ta và ngài nói lên bằng cái túc mạng minh hoặc là cái sanh tử trí lực của ngài, ngài thấy được sự sanh tử chúng sanh và ngài thấy được cái chúng sanh có thượng căn hạ căn lực hoặc là chúng sanh có thiền tam muội lực là sanh về cõi thiền, chúng sanh biết, Đức Phật này biết chúng sanh sanh từ cõi tiền và tuổi thọ lâu dài ít ngắn nhiều thì Đức Phật này biết được như vậy, nên ngài nói lên cái hình thành vũ trụ quan thế giới này thật là một cái sự hình thành rộng rãi, khó có thể mà chúng ta suy nghĩ cho hết được, thấu đáo được. Nhưng vì cái căn tử trí lực Đức Phật này có đó, nên ngài biết được. Nên từ từ quý vị thấy Đức Thế Tôn mà với cái bốn vô sở quý và mười vị lai lịch đó, ngài tuyên thuyết lên và ngài tâm tam giới là những vị phạm tiên tiên tiên, những người có thành thông cũng không có thể nào chống đối Đức Phật. Và vì những pháp này ngài chứng ngộ, và những vị này cũng thấy, nếu họ thấy thì họ cũng thấy giống như Đức Phật ngài đã chứng ngộ. Đây là một cái điểm đặc biệt của Phật giáo khi nói đến cái vũ trụ quan, thế giới hình thành và hoại diệt. Như vậy đó, thì một cái vòng tròn đó được nói lên, hoặc là chúng ta đó là những cái lúc mà chúng ta tu thiền đó, chúng ta đè nén cái ăn uống ngủ nghỉ đó, nên chúng ta không gì gọi phạm thiên, chúng ta chỉ có nhãn căn, nghĩ căn và ý căn thôi. Nhưng mà rồi ta này khi mà mắt nhìn vào cảnh sắc đẹp mà thấy đất này đó, thì chúng ta bóc đất lên thì bằng cái thân căn thì cái thân căn thân khởi, để vào mũi thì tỷ căn thân khởi, mà đụng vào lưỡi thì tỷ căn thân khởi. Như vậy thì chúng ta thấy những hình ảnh, mà ví dụ một cái vòng tròn rồi nói đến cái hình ảnh của các căn đó. Có những lúc mà chúng ta phân ra làm người đó là đủ các căn, như là nhãn căn, nghĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Thì có những lúc chúng ta phân ra làm người là phạm thiên chỉ có ba căn thôi, là nhãn căn, nghĩ căn và ý căn. Rồi có những lúc chúng ta phân lên làm phạm thiên vô sắc thì không có căn nào, chỉ có ý căn thôi. Và chúng có lúc chúng ta phân là làm người vô tưởng là không có căn nào hết, chỉ có sắc quẩn mà thôi. Như vậy á, thì cái sự hình thành luân hồi đó là một cái sự hình thành rộng lớn mà Đức Phật ngài nói do cái tư tưởng của chúng sanh. Nên quý vị thấy một cái người họ tu đắc được ngũ thiền hay tứ thiền theo bạn trên ngay ngũ thiền của bạn A Tỳ Đà, họ nhàm chán cái tâm của mình, nên họ thành do cái mảnh lực tâm thiền họ thành lên làm người vô tưởng, là không có tâm, không có tâm có nghĩa là có thân không thôi, vì họ thấy cái phần tâm là cái phần có lúc mà nhập thiền thì cái trạng thái yên tĩnh, nhưng mà xuất thiền ra thì những cái căn nó thành khởi, như là nhãn căn á, mắt cảnh sắc, nghĩ căn có cảnh thân, thì căn có cảnh khí, thì căn có định vị, thân căn cảnh xúc, ý căn có cảnh pháp. Và khi mà họ tu thiền thì chỉ có một là tâm thiền thanh tởi, họ bất định. Khi mà họ xả thiền ra thì những cái căn nhãn căn, nghĩ căn, tỷ căn, thì căn thân căn thì thanh tởi. Thì làm con người thì có đói đau, nóng lạnh, hoặc là dễ chịu khó chịu, rồi đại tiện tiểu tiện, rồi mắt nhìn là cảnh sắc, tai nghe cảnh thân. À, khi mà những cái vị này họ nhàm chán cái phần tâm như vậy đó, thì họ phát biệt là tâm vậy cõi, thì cõi không có tâm là cõi vô tưởng. Còn những chúng sanh mà cõi vô sắc đó, thì họ thấy cái sắc này đó, là chướng ngại. Nên thường thường quý vị thấy một người mà từ cái tiền sắc giới mà vô tiền đến tiền vô sắc giới đó, họ phải phải điểm đi sắc tưởng đối ngại tưởng và chướng ngại tưởng. Mà sắc tưởng thì họ thấy cái sắc này đó là nó hệ vị, nó nặng nề, cũng như đi đứng khó khăn, rồi đi phải có xăng để đổ lên xe, phải có máy bay đổ xăng đi. Cái thân này nó nặng nề, nó mệt mỏi, rồi đói khát nóng lạnh, rồi mũi mồng, rồi xúc chạm bụi đất được. Họ nhàm chán cái phần sắc quẩn này, nên khi họ tu tập và họ được lên sắc tưởng, nó nghe tưởng, nó kiếm được tiền vô sắc. Nên là phân đề cõi đó là đề cõi có tâm, không có sắc. Như vậy thì còn chúng ta ở cõi dục thì chúng ta đa số chúng ta thích thú mắt. Mắt tai mũi lưỡi thân tâm chúng ta đều thích thú cảnh dục hết. Nên chúng ta phân vào cái cõi mà có ngũ dục tâm đức. Nếu cái thuốc thì chúng ta phân được ở trời. Còn chúng ta phân làm người thì chúng ta cũng xúc chạm những cái bậc mà hữu tình, vừa ý. Rồi chúng ta mà không có thuốc thì phân vào những ở cổ, chịu đọa đài, chiếu thốn, những cái loại xuất sanh, những cái loại tập sanh, những loại đoạn sanh. Thì tùy theo cái hạnh nghiệp của chúng ta, tùy theo cái thuốc báo của chúng ta mà mọi sự tài khác như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy có những lúc mà chúng ta đầy đủ lục căn, có những lúc mà chúng ta chỉ có ba căn thôi, thì có lúc mà chúng ta chỉ có thân căn thôi, hoặc là chúng ta chỉ có sắc quẩn thôi, có những lúc mà chúng ta chỉ có danh quẩn thôi. Mà Đức Phật này tuyên bố đó, chúng ta là những người luân hồi đó, thì từ ra năm tịnh cư là chúng ta không có thôi. Đây Đức Phật ngài có nói, khi mà ngài nói lên cái sự luân hồi đó, nếu ngài sanh về năm tịnh cư thiên, ngài đã không có luân hồi lại đây nữa rồi. Vì năm tịnh cư thiên cho đến bây giờ Đức Phật này cũng nói là vị thánh bất lai, thành vị thánh a na hàm ngũ thiền, thành đệ cõi năm tịnh cư thiên này, và vị này không có trở lại cái cõi dục nữa, nên gọi là thánh bất lai. Nên Đức Phật này nói rằng ngài lúc mà chưa giác ngộ đó, thì ngài sanh vòng 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 những cái cảnh giới hữu hình, những cảnh giới phạm thiên, nhưng mà ngài không có sanh qua năm định chư thiên. Nếu mà sanh vào năm định chư thiên, ngài đã không trở lại đây nữa rồi. Đó là hình ảnh mà luân hồi ngài cũng nói đến năm định chư thiên và năm cái thánh tư bị bất lai sanh về cõi đó do các ngũ tiền. Thì đây là một vài cái điểm mà cái lý luân hồi đó chúng ta cũng cần phải nắm bắt, để chúng ta cũng biết được có những lúc mà mình tu tập mình chuyển ly các cái sắc, là mình phân làm người vô sắc, hoặc là mình chuyển ly danh mình phân làm người gọi vô tưởng, rồi mình có danh có sắc là mình có đầy đủ ngũ quan lục ngũ căn ngũ dục, và thì mình phân vào cõi dục. Thì đây là những cái điều mà do chúng ta hình thành, nên từ từ cái kinh Pháp Cú mà chúng ta thấy cái phẩm tâm đối đó, nó là ý dẫn đầu các pháp đó. Ý làm chủ ý tạo, nếu nói hay làm hành động đó, với ý ô nhiễm đó, thì bộ nào sẽ theo sau như bánh xe hay chân bọc kẹo. Hoặc là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo, nếu bằng ý trong sạch đó, nói nào hay hành động đó, phúc lạc sẽ theo sau như bóng không rời hình. Thì mình có do cái tâm ý của mình tạo ra cái nghiệp, và cái nghiệp nó dẫn dắt mình vào các cái phong hữu. Chính vì cái điều này nên đó, chúng ta cần phải có một cái sự nhận định hiểu biết như vậy, thì chúng ta mới thấy được cái chi kiến của mình đối với cái vòng luân hồi này, và cái giáo lý thập nhị nhân duyên đó là từ cái căn bắt cái cảnh về sanh lên thì một cái loại xúc mà chúng ta gọi là nhẹ xúc, hoặc nhị xúc, vị xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc, tùy theo lục căn của chúng ta. Và khi có xúc rồi nó sẽ có thọ, thọ thì sẽ có ái, và ái đó là cái gốc hiện tại, vô minh là cái gốc quá khứ, thì ái thì gốc hiện tại. Thì khi có ái thì nó sẽ có thủ, có thủ thì có hữu, đó là nghiệp luân hồi, và hữu đó nó sẽ có sanh, chúng ta sẽ tiếp tục luân hồi như vậy. Đó là cái tiến trình giáo lý thập nhị nhân duyên và cái tiến trình luân hồi trong ba cõi. Phần trình bày đến đây thì con xin chấm dứt, và con xin kính dâng cái phần của ba công đức này đến quý ngài, chia phần của ba công đức đến quý vị, hồi những phần của ba công đức này đến những bậc phụ ân, những quý vị đã hộ trì cho tam bảo, mong các vị sống an lạc và sống giác ngộ. Xin hồi hướng phật tử đến tất cả những căn bản những loại sự an vui tận hòa yên nhiên. Bây giờ thì có xin giải nhất lại để tỉnh tỉnh tại nhật đẳng điều hợp hay là để cái tập tính điều hợp.
Dạ, xa thú xa thú lành thai. Thay mặt đại chúng, con xin thành kính tri ân đến thượng tọa Bập Đằng đã thuyết giảng thời pháp vừa rồi. Nam mô Bụt Đà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật giáo pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Từ Siêu, thượng tọa Tây Quyền, thượng tọa Bắc Đăng, thượng tọa Bắc Tăng, đại đức Minh Hạnh, cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rừng mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Kính thưa quý vị, qua thời thuyết giảng của thượng tọa Pháp Đăng, bây giờ tiếp tục với chương trình của chúng ta là phần thảo luận của chư tăng. Ngày hôm nay tuy rằng thượng tọa Nhất Đẳng bận công việc, nhưng mà thượng tọa đã soạn sẵn ra năm câu thảo luận trước khi thượng tọa rời rung. Bây giờ thì con xin được thỉnh sư phụ Thầy Siêu, xin thỉnh sư phụ Quang Hỷ thảo luận dùm câu thảo luận đầu tiên. Con không biết sư phụ Thầy Siêu có nghe được âm thanh của chúng con hay không. Dạ, xa thú con thấy tín hiệu của sư phụ Thầy Siêu rồi. Bây giờ thì câu thảo luận đầu tiên, thượng tọa Nhất Đẳng có nêu ra hai cái khái niệm hay là hai cái cụm từ. Ở đây thì có hai cái khái niệm. Khái niệm thứ nhất là khởi thủy của linh hồi và cội nguồn của sanh tử, nó khác nhau như thế nào. Vậy thì giờ đây con thỉnh sư phụ Thầy Siêu quan hệ thảo luận dùm câu hỏi đầu tiên, nói về hai cái khái niệm cõi thủy của luân hồi hay là cõi nguồn của sinh tử, nó sẽ khác nhau như thế nào. Con xin làm chứng cung tỉnh sư phụ Thích Siêu. Nam mô Bụt Đà Giá. tầng kinh thường như Phật tử.
Chính là phiền não luân hồi. đó là chúng ta luận về cái cội nguồn quá khứ. Còn cái cội nguồn hiện tại để cho quả tương lai thì ở đây chính là thủ di đại ái dương. Ái dương thủ, thủ diệt thủ, thủ diệt sanh tiên là tử. Thì như vậy ái và thủ ở đây đó là thì thân hồn. Chính do thì thân hồn là mà tạo ra diệt thủ di dẫn để có cái sự tác thành nhân tương lai và cứ tiếp diễn như thế. Thì vị vô minh ái thủ là thì thân lưu hồn, chính là cội nguồn của sự sinh tử. Điều này thì chúng tôi đã thuyết rõ ràng. Còn khi mà chúng ta nói đến khởi thủy của luân hồi thì cái đó là không tìm thấy cái khởi điểm. Cho nên nó khác nhau ở chỗ là cả hai câu đều muốn quy tâm về định. Tôi nhìn tốt cái việc quy tâm đó chúng ta có thể hiểu được cái cội nguồn của sanh tử thôi, còn cái khởi thiện của luân hồi thì không thể tìm có được. Cho nên khác nhau ở chỗ là một cái khái niệm về cội nguồn sanh tử thì có rõ ràng là có thật. Còn cái khởi thiện luân hồi thì không có thật, nó khác nhau ở chỗ đó.
Dạ, sa thú, sa thú. Con kính tri ân đến sư phụ Thích Siêu và đã thảo luận con vừa rồi. Bây giờ thì con kính bạch sư phụ cùng với chư tăng ở trong phần soạn lại câu thảo luận của thượng tọa Nhất Đẳng thì có 5 câu. Ở đây thì có con thì con điệp họp và có 5 câu hỏi và có 4 vị giảng sư. Có 4 vị giảng sư. Do đó con xin được thỉnh sư phụ thảo luận thêm một câu nữa, rồi sau đó từng tự với các vị giảng sư mỗi vị còn lại một câu. Con mong sư phụ quan thủy tranh thủ cái giờ này có thể sư phụ khỏe, thành ra sư phụ sẽ trả lời 2 câu đầu tiên. Và con mong sư phụ quan thủy. Câu thảo luận tiếp theo là câu số 2. Con thỉnh sư phụ Từ Siêu quan hệ thảo luận. Có hỏi về câu tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô trung. Như vậy có đúng với những gì được dạy ở trong Phật Pháp chăng? Tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô trung. Như vậy có đúng với những gì được dạy ở trong Phật Pháp hay chăng? Con xin thỉnh sư phụ Thiệt Siêu quan hỷ trở lại một lần nữa. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, con không biết con sư phụ từ siêu có nghe được âm thanh của con hay không? Quý vị ở trong room có còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không vậy? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Con không biết sư phụ từ siêu còn nghe được âm thanh của con hay không? À, nếu nghe được con thỉnh sư phụ quan hỷ cho con biết được tín hiệu. Dạ, vậy thì kính thưa quý vị, chắc đường nét của sư phụ Kỳ Siêu đã bị trục trặc. Vậy thì câu số 2 này con xin được thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền. Con không biết Thượng Tọa Tuệ Quyền có nghe được âm thanh của con hay không? Nếu nghe được con thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền quan hỷ cho con biết được một tín hiệu. Vậy là Thượng Tọa Tuệ Quyền cũng không nghe được âm thanh của chúng tôi rồi. Để thỉnh vị thứ ba thử vận mệnh coi như thế nào. Bây giờ con xin kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Pháp Tân. Con không biết Thượng Tọa Pháp Tân có nghe được âm thanh của con hay không. Và sa thú con thấy tín hiệu của Thượng Tọa Pháp Tân rồi. Ở trong câu thảo luận số 2 này có hỏi rằng là tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung. Theo cái tinh thần này nó có đúng với những gì được dạy ở trong Phật Pháp hay không? Con xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Thamaya, dạ, Nam Mô Sang Thầy. Dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chúng Tăng. Xin đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Xin chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Quý vị có nghe rõ không? Cảm ơn quý vị. Cái câu nó là tiền tiền vô hủy thủy hậu hậu vô chung, thì chúng tôi nghĩ rằng ở đây là cái câu nói của các vị tổ sư của truyền thống Phật giáo Bắc truyền. Cái điều này đó thì theo chúng tôi nghĩ rằng là nó chỉ đúng một phần, không thể nói đúng hết. Nếu mình nói rằng là cái dòng sanh tử luân hồi đó thì nó không có nói rằng là nó không có cái chung kết của nó, không có, nó không có đầu mối của nó và không có cái chung kết của nó, không có cái chung kết của nó. Có nghĩa là một người mà chưa có đoạn tận được phiền não, chưa có đoạn tận được phiền não, mà chúng ta biết rằng cái căn cội gốc rễ để tạo nên dòng sanh tử luân hồi đó, thì theo trong Phật pháp thì Đức Phật này dạy ở trong thập nhị nhân duyên đó, chính là hai cái đầu mối chính là do phiền não và nghiệp. Nó là phiền não là chính, phiền não là chính, tức là vô minh, tham ái và chấp thủ. Và do vô minh và tham ái chấp thủ đó thì nó đã xui khiến hay là nó đã điều khiển cho chúng sanh có cái hành động mà ở đó gọi là nghiệp hành và hữu. Do nghiệp hữu hay là do sanh hữu, do hành động, có bao gồm cả hành động thiện và bất thiện. Thì khi mà mình nói đến cái nguồn cội để tạo nên cái khởi thủy luân hồi đó, thì bắt nguồn từ ở cái phiền não mà ra, là vô minh, tham ái và chấp thủ. Và do có tham ái và chấp thủ đó, cho nên dẫn đến là chúng ta có sanh và bệnh chết sầu bi khổ buồn não, hay là xúc hoặc là thọ. Thì những cái điều đó là cái quả của luân hồi, cái quả của luân hồi. Cho nên nói như vậy đó có nghĩa là một người mà còn phiền não thì nó không biết là mấu chốt tại đâu, không thể nói là nó từ ở đâu, mà rõ ràng là chúng ta không có tri còi ngồi cội nguồn thuyết mà gọi là tiến hóa của con người, của Đắc Viên ấy, từ ở dưỡng mà sinh ra, thì sự thật nó không có cơ sở. Rồi thuyết mà gọi là tạo hóa, thuyết mà tạo hóa từ một đấng sáng tạo nào đó thì rõ ràng nó cũng không có cái chỗ đứng ở đây. Mà ở trong Phật giáo thì Đức Phật này rõ ràng do vô có vô minh cho nên dẫn đến hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc, danh sắc duyên cho lục nhập, lục nhập cho duyên xúc, vân vân. Và cuối cùng thì sanh lão sầu bi khổ não, sanh lão tử cầu sầu bi khổ não. Do vậy đó thì gọi là tiền tiền vô khỉ, hậu hậu vô chung. Nhưng mà có một điều đó là không phải là nó không có chung, không có chung, nó không phải là không có chung. Bởi vì một khi mà theo như trong Phật Phật dạy đó, trong kinh Phật dạy, chỉ cần một người mà chặt được một cái mắt xích trong 12 cái mắt xích ở đây thì đồng nghĩa 11 mắt xích còn lại cũng tiêu luôn, tức là sẽ bị chặt đứt luôn, nó không còn có cơ hội để mà nó dính với nhau, nối kết với nhau trong 12 mắt xích này. Và do vậy đó thì chỉ cần đoạn tận ái, đoạn tận ái ở trong kiếp hiện tại thì cái người đó không còn vô minh, hay là người đã không còn sanh lão bệnh tử sầu bi khổ u não hiện khởi nữa. Và như vậy đó thì là có cái điểm chung kết của nó, có cái điểm chung kết của nó, tức là chúng ta sẽ là có cái chung kết. Chung kết là chúng ta không có sanh tử luân hồi nữa, không còn tái diễn nữa. Bởi vì trong dòng sanh tử luân hồi đó thì như là Đức Phật ngài dạy đó, cái bánh xe sanh tử luân hồi nó có nhìn hình tròn, nó có hình tròn, như vậy thì nó không phải là hình vuông hay hình chữ nhật hay hình tam giác, mà nó là hình tròn. Và do có hình tròn á, cho nên thì nó không có cái điểm, nó có thể xoay dần, nó có thể xoay dần từ ở chúng ta điểm vào ở trong một điểm tròn nào đó trong một bánh xe, thì chúng ta quay qua một vòng thì lần lượt cái điểm đó nó sẽ đi đến cái điểm mà khi nãy nó bắt đầu khởi đầu, khi nãy bắt đầu nó khởi đầu đi, thì như vậy thì nó không có cái kết của nó, nó không có cái điểm cùng, không có cái bắt đầu của nó, và nó cũng không có cái kết cục của nó, không có cái kết cục của nó. Nhưng mà với một người mà đoạn tận được cái phiền não đó, và đoạn tận được cái phiền não tức là vô minh, tha mái và chấp thủ, như là trong kinh Đức Phật ngài nói là khổ là pháp cần phải biết. Như vậy thì cái tiến trình sanh tử luân hồi đó nên là một cái khổ mà theo A Tỳ Đàm, tức là 81 tâm hiệp thế 20 pháp và chẳng hạn như vậy. Thì khổ ở đây đó là chúng ta chỉ cho một cái gì đó nó là hiện khởi ở trong đời sống, và tập đế là pháp cần phải đoạn trừ, tức là đoạn trừ được ái tham thì cái tiến trình sanh tử luân hồi nó không còn. Như vậy thì cái mà gọi là đến đến cái chung kết đó, thì nó sẽ là chung kết, nó không còn tái diễn lại nữa. Như là trong kinh được biết đó, là các ngài là nói là sanh đã tận, phạm hạnh đã làm, việc nên làm đã làm, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng sanh tử xuống, không còn trở lại trạng thái này nữa, tức là không còn sanh tử luân hồi. Thì chúng tôi nghĩ rằng ở đây đó nói là tiền tiền vô khỉ, hậu hậu vô chung, tức là dựa vào cái mà dòng sanh tử luân hồi mà nó tiếp diễn liên tục. Nhưng mà đối với một cái đời sống tu tập đó, đối với cái con đường mà Đức Phật ngài dạy ở đây đó, tức là làm sao để đoạn tận được cái phiền não, mà muốn đoạn tận được cái tập đế đó, để nó không còn có cái hiện khởi của khổ đế đó, thì phải tu tập về đạo đế. Đạo đế, và cái chỉ có cái đạo đế, tức là chỉ có cái phương thức bát chánh đạo, nói tóm gọn, nói gọn á, tức là nhờ bát chánh đạo này mà tu tập để chặt đứt những cái mắc xích sanh tử luân hồi, thì không còn hiện khởi ở trong cái cuộc đời này nữa, trong cái thế giới này nữa. Thì như vậy thì ở đây đó chúng tôi nghĩ rằng á, là cái câu mà tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung á, thì chúng tôi nghĩ rằng nó chỉ đúng ở một phần, đúng là ở chỗ là nói rằng khi mà chúng sanh không có cái điểm kết của nó, khi còn phiền não thì cái điểm sanh tử luân hồi nó không thể nào có cái điểm kết của nó, và cũng không biết khởi đâu. Cũng như chúng ta biết rằng vô minh là bất tri quá khứ, bất tri hiện tại, bất tri vị lai, hoặc là vô minh là bất tri khổ, bất tri tập, bất tri diệt, bất tri đạo, chẳng hạn như vậy. Thì cái vô minh á, là cái mà chúng ta thấy nó mịt mờ, nó không biết là khởi tỷ từ đâu. Nhưng mà cái kết cục là minh sanh, minh sanh là do tu tập bát chánh đạo, tu tập về đạo đế, thì như vậy thì đoạn tận được cái phiền não, tức là cái tập đế hay là cái nguồn cội để sanh ra dẫn đến cái sanh tử luân hồi, thì cái người đó có thể chấm dứt được sanh tử luân hồi, cũng như là mình đã có được cái điểm chung kết của nó, có được cái điểm chung kết của nó. Thì đây là cái ý mà chúng tôi xin được và đóng góp liên quan đến cái câu hỏi mà đại đức Pháp Tính vừa nêu. Dạ, bây giờ thì cũng xin đại đức Pháp Tính trả lời.
Nhà xa thủ xa thủ, con là kính chỉ gần đến thượng tọa Phật Tăng đã thảo luận cộng số 2 rồi. Bây giờ thì tiếp theo con xin được thỉnh thượng tọa Tây Nguyên, không biết thượng tọa đã trở lại trước máy chưa? Dạ, xa thủ con đã thấy bàn tay xinh xắn của thượng tọa Tây Nguyên rồi, con rất là vui và rất là mừng. Ở trong câu thảo luận số 3 này đó, có hỏi rằng là cái câu mà từ vô thủy một màu thanh tịnh và câu bản lai diện mục, hai câu này có gì nó không phù hợp với ý nghĩa của bài học hôm nay? Dạ, con một lần nữa xin thành kính thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền thảo luận vấn đề này. Nam mô Bụt Đại Đạt.
Nam mô Bụt Đại Đạt, Nam mô Tham Ma Đạt, Nam mô Sang Khai Đạt. Giờ thưa đại chúng có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Như Quỳnh. Cảm ơn cô Dương Nghiêm. Con kính lễ đến Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Kính lễ đến Sư Phụ Thầy Siêu, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tân, để Đức Phật Tính, Đức Đức Minh Hạnh cùng chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, như chúng ta biết được cái bài học hôm nay thì nói rằng là thiền tiền vô thủy, hồng hậu vô chung, vì nó không có cái điểm khởi của cái sự sinh tử đau khổ luân hồi, mà nó có cái điểm khởi nó đó chỉ là một cái trật tự của do có ái nó duyên cho thủ, thủ duyên cho cái ái duyên thủ, thủ duyên cho nghiệp sanh, tức là có già chết sầu bi của ô não, hay là thủ duyên cho hậu, hữu duyên cho già chết sầu bi của ô não. Và đó là một cái quy trình mà nó liên quan, hỏi là lấy cái mặt nào đây, thì cái này có mặt thì cái kia có mặt, cái này chấm dứt thì cái kia chấm dứt. Và còn cái câu mà gọi là từ vô thủy vốn một màu thanh tịnh, hay là vốn một màu thanh tịnh và bản lai diện mục, thì ở đây trên tinh thần của Phật giáo Đại Thừa, thì kính thưa quý vị, tức là nó cho rằng tức là như một cái viên ngọc nó trong sáng, như điều mà do cái phiền não nó vẫn đục. Đây là một cái lý của Phật giáo Đại Thừa. Cái lý đó nó xuyên qua cũng như là cái bản lai diện mục, gọi là bản lai bộ, bản là bổn mà lai là lưu, là trở lại. Diện đây là cái mặt và mục là mắt, thì đó chính là cái bản mặt thật của chính chúng sinh. Nó vốn là cái gì? Nó vốn là trong sáng, nó cho nên gọi là vốn là thanh tịnh. Đó trên tinh thần của Phật giáo Đại Thừa, người ta hỏi như vậy. Nhưng kính thưa quý vị, thì trên tinh thần Phật giáo Nguyên Thủy thì không có chấp nhận cái quan điểm này của Phật giáo Đại Thừa. Thì chúng ta thấy là không có phải là vốn chúng ta, căn cội của chúng ta nó là thanh tịnh, mà do phiền não mà chúng ta hiện hữu. Và cái tinh thần cũng như là nhân chi sơ tánh bổn thiện, cái vấn đề mà vốn con người từ thở nhỏ thì nó cái tánh nó thiện, và do nó lớn lên rồi nó mới bị ác phá, nó bị coi như phiền não, bị tham ái, bị vật chất, bị sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc nó chi phối, thì hoàn toàn không phải là như vậy. Bởi vì đứa trẻ nít đó nó cũng tham ăn, nó cũng tham uống, nó cũng tham ngủ, nó cũng tham cái này muốn cái nọ, và nó bực bội, nó bực tức với cái sự khó chịu, thì ở đó cả một cái phiền não ngũ quẩn nó sanh khởi, chứ không phải chỉ là nó cái bổn thiện ở đây, tức là nó nhỏ, nó hiền, nó ngây thơ và nó hồn nhiên, nó vô tư. Cái ngây thơ, cái hồn nhiên vô tư đó, cái tâm đó nhiều khi cái tâm nó không có suy nghĩ một cách tức là tham ác, sân ác, tà kiến ác, độc để như người lớn của chúng ta. Nhưng có thể nói rằng là những chúng sinh đó cũng là những chúng sinh mà có cái sự khát ái, bởi vì nó muốn được mẹ, nó sợ xa rời mẹ, và nó muốn được hơi mẹ, nó muốn được hơi cha, nó muốn được bình sữa, nó muốn được uống nước, nó muốn đi đại tiện, tiểu tiện, vân vân, tất cả những cái muốn đó nó đều là một cả thể của cái dòng tham ái. Chúng ta phải hiểu như vậy. À, cũng như bây giờ ở bên Phật giáo Đại thừa cho rằng cái Phật tánh nó vốn hiển hiện ở trong lòng của chúng ta. Thì ngược lại cũng vậy, cũng không có đồng nhất với quan điểm của Phật giáo Nguyên Thủy. Phật giáo Nguyên Thủy thì không có chấp nhận là tất cả chúng sinh có cái Phật tánh, mà chúng sinh Như Lai là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành nếu như chúng sinh đó đi trên con đường của Phật đi. Thì quả thật thì trong chúng ta cũng có cái gì? Có ma. Cái nhân bản của chúng ta có ma, có cái gì? Có cái thiện, có cái ác, có cái thú tánh, có cái nhân bản, và có cái ác tánh, ác tâm, có cái tà tâm, tà dại. Có cái sự độc ác, có cái sự tham ác và có cái sự si ác nặng nề do cái phiền não, gọi là phiền não luôn, hay phiền não nghiệp nó chi phối. Thì trên tinh thần đó, những chúng sinh mà đi theo dấu chân của Ngài thì những chúng sinh đó mới thành Phật, chứ không phải là từ trong cái chủng tánh nó có một cái mầm giác ngộ, và chờ đến một lúc nào đó thì chúng sinh đó sẽ quay về. Thì ở đây chính là một tinh thần chỉ là khuyến tu để cho người ta có thể đi theo. Cho nên đây là một cái lý mà nó nghịch lại, có thể nói đối chọi giữa Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại thừa ở những cái quan điểm này. Vĩnh viễn Phật giáo Nguyên Thủy không bao giờ chấp nhận một cái tâm của chúng sinh mà có cái tâm Phật ở trong đó bao giờ. Bởi vì tâm Phật tức là tâm nó thuần khiết, nó không còn thiện ác. Cái tâm của cái bậc giải thoát, cái tâm của bậc tĩnh lặng phiền não, bởi cái tâm của vị đó đã vô minh, đã diệt hành, đã diệt thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu, đã được kết thúc, đã được đoạn tận. Còn cái chúng sinh phàm phu thì nó 12 duyên này nó chảy như thác đổ, nó chảy như dòng nước, nó chảy như một dòng cũng như là bão táp phong ba. Còn cái tâm của vị thánh hay cái tâm của Phật là cái tâm nó phi thiện, nó phi bất thiện, nó không còn ác trụ sanh nữa, nó không còn quả thiện, nó không còn quả của ác, tức là hữu được chấm dứt, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này không còn đời sống sau. Một cái sự tinh khiết phẳng lặng, trong sạch tuyệt đối về phiền não. Thì thử hỏi như vậy, tâm của chúng ta có được bao giờ? Nếu như vậy thì chúng ta không cần phải tu, bởi vì vốn có mình đã có giác ngộ. Một lúc nào đó rồi chúng ta cũng sẽ thành Phật. Một lúc nào đó rồi chúng ta cũng sẽ, cũng như chúng ta có cái hạt giống rồi, một hạt giống đó nó sẽ kích màu, nó sẽ tu, nó sẽ tự động nó biến thành một cái vị Phật. Nói như vậy thì đây là một cái điều mà quan điểm mà nó ngược lại. Còn Phật giáo Nam Truyền nói rằng chúng ta phải tu tập, thực hành các công đức thiện sự của Ba La Mật, đến bờ kia, bờ trên, bờ cao thượng. Và chúng ta, với những người mà tu tập về để mà trở thành cái vị thánh văn giác thì phải tu tập 10 pháp độ. Mười pháp độ đến bờ kia, đến vị đối với quý vị bà tu tập về Bích Chi Phật, tức là độc giác Bích Chi Phật Phước Thá, là phải tu tập 20 pháp Ba La Mật đến bờ trên, và cuối cùng là Paramattha Parami, tức là đến bờ cao thượng, là đối với bậc toàn giác. Các ngài tu tập về cái hạnh của trí tuệ, hạnh của đức tin, hạnh của tinh tấn, thì kính thưa quý vị, nó rất là lâu, mà nó rất là xa, chứ không phải là như chúng ta biết là đơn giản là muốn là chúng ta thành, không có chuyện đó đâu. Chẳng hạn như chúng ta thấy, rồi ví dụ như chẳng hạn như một số người, chẳng hạn như là vốn có cái căn tánh rồi, vốn có cái Phật tánh trong tâm rồi, khi Phật đã thuyết giảng thì tự nhiên mình sẽ giác ngộ. Cái điều đó không phải như vậy. Mà Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nam Truyền nói rằng là vốn chúng ta đã tạo đầy đủ cái pháp độ Ba La Mật. Ngay khi đó, chỉ Phật nói một câu kinh, nói một cái câu kinh, một lời kinh, là chúng ta đã hiểu, và vốn chúng ta đã tu tập đầy đủ những cái thiện sự, thì như một giọt nước tràn ly, hay là như một cái chất xúc tác nào đó, nó được đẩy tới và nó sẽ được nở hoa. Cũng giống như là phong lan, khi mà được kích thích thuốc nó vào thì nó sẽ nở hoa. Nó được nở hoa do cái gì? Do đúng cái mùa, đúng cái thời tiết. Cây nó đã đủ sức để ra bông ra hoa, và thế là có một thuốc kích thích Nói như vậy thì mang tính hợp lý chứ. Bây giờ mà cái cây nó mới vừa lớn lên, dẫu cho kích có kích như thế nào, có bỏ thuốc vô như thế nào, những cái cây đó nó sẽ cũng không ra bông ra hoa được, bởi vì không hội đủ yếu tố của điều kiện thời tiết, không hội đủ yếu tố của chính cái cây đó, nó đủ cái dinh dưỡng để sinh trưởng chưa. Thì cũng vậy, kính thưa quý vị, ở trong tinh thần Phật pháp Nam truyền không có nhìn nhận cái lý này. Chúng tôi nói như vậy thì chúng tôi không nhìn nhận thôi, còn vấn đề mà có cái lý như thế nào thì do tùy duyên của chúng sinh từng hiểu, người ta hiểu. Thí dụ bây giờ trên tinh thần của lý đại thừa thì người ta nói rất là nhiều lý, rất là nhiều việc. Cho nên vì vậy để thì duyên người ta đi theo cái pháp môn nào đó, một cái điều nào đó, thì đó là tùy duyên thôi. Và như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái sự tu tập để tìm về cái gì, để tìm về cái sự chấm dứt, cái sự chấm dứt sự không còn sanh tử, sự không còn đau khổ, chứ không phải đi tìm cái vốn nó không có cái gì cả. Đây là một chuyện, mà cái không có gì cả thì là tu tập để chúng ta tìm cái gì, tìm cái trạng thái không vui không buồn, chứ không phải là tu tập để tìm cái hưởng. Ngay cả Phật giáo Nam truyền chúng tôi nói tiếp luôn, cũng không có nghĩ rằng tìm để chúng sinh để tu tập, sau đó coi như là đi về cõi Tây Phương, ở nơi đó có một cõi Phật, ở nơi đó có một cái cõi đó mà chúng ta đến để chúng ta thụ hưởng, nó không còn sinh tử, không còn có như đau khổ xuất hiện ở đó, mà chỉ có lạc không. Ở trong Phật giáo Nam truyền cũng không có chấp nhận cái điều đó, bởi vì Phật giáo Nam truyền cho rằng Niết bàn là cái gì? Khi chúng sinh đạt được cái Niết bàn đó, tức là đạt đến cái cảnh Niết bàn. Cái cảnh là cái gì? Tức là một sự hiện hữu, nó chỉ là một cái cảnh như vậy thôi, như là cảnh sắc kinh thân kinh khí kinh vị cảnh xúc cảnh pháp, trong đó có cảnh Niết bàn, một trạng thái thanh tịnh vắng lặng, chứ không phải là cõi. Cõi là nơi đó chúng sinh có nương giá, không phải là cõi Niết bàn. Cõi Niết bàn, Phật giáo không xài từ cõi Niết bàn, Phật giáo Nam truyền không xài từ cõi Niết bàn. Và vì cái đó không có cõi Niết bàn thì làm sao có cõi Tây Phương? Cho nên Phật giáo Nam truyền không có nhìn nhận cái cõi Tây Phương. Đây là báo chủ quý vị biết hiểu luôn. Bởi vì sao cái cõi thì ở đó cõi, tức là có chúng sinh nương giá, mà có chúng sinh nương giá ở cõi đó, ở cõi nào, ở nơi nào mà có chúng sinh nương giá thì nơi đó có cái sự sanh, có cái sự tử, nơi đó có cái sự luân hồi, có phiền não luân, có nghiệp luân và có quả luân hồi, nó ở xuất hiện ở đó. Cho nên vì vậy Niết bàn không có gọi là cõi, mà trên tinh thần của vị Diệu Pháp thì cho Niết bàn là cảnh Niết bàn, chỉ là một trạng thái tịch tịnh vắng lặng, trạng thái không còn sầu khổ, trạng thái không vui không buồn. Bởi vì cuộc đời này vui thì cuộc đời này có buồn, cuộc đời này có cái sự thọ hưởng, có cái sự thọ hưởng về cái gì, chẳng hạn như ở nơi cõi Tây Phương đó, chúng ta được nghe tiếng chim kêu, chúng ta được nhạc trời vi vu, chúng ta được sự thụ hưởng một cách sung mãn đầy đủ tất cả vân vân, thì có phải có thụ hưởng, có cái sự thọ hưởng, phải có nhĩ thức thọ xả quả thiện, thì cái nhĩ thức này bắt cảnh thinh đó, mà nhĩ thức này bắt cảnh thinh đó vừa lòng cái ái khi cái lạc, tham ái khởi sanh, mà tham ái khởi sanh đây là nhân khởi đầu của đau khổ. Rồi cũng vậy, cảnh sắc cảnh thi cảnh thinh cảnh khí cảnh vị cảnh xúc nó xuất hiện, mà cảnh xuất hiện thì thời vừa lòng cái ái khi cái lạc thì tham ái khởi sanh chắc chắn rằng ái có mặt lúc nào thì nhân khởi sanh đau khổ sẽ có mặt ngay lúc đó. Mà ái có mặt thì thời thủ sẽ có mặt, thủ có mặt thì mới bị cái sự vô thường, bị cái sự biến đổi của pháp hữu vi, và thế là nó mất đi thì chúng ta muốn hiện hữu tiếp tục nữa, thế là có cái hữu là nghiệp hữu và sanh hữu, và thế là có cái gì, có cái sanh, có cái già, có cái chết, có cái sầu bi khổ u não, và tiếp tục lại duyên lại cho vô minh và chúng sanh trầm luân sanh tử đau khổ đời này kiếp nọ kiếp kia vẫn tiếp tục lại như vậy. Cho nên cái sự tu tập không phải là có một bà bản lai dựng một vốn sẵn sàng. Cái bộ mặt thật của con người đó là cái gì? Lúc thiện lúc ác. Có lúc thiện có lúc ác. Có lúc tu tập thì thiện, có lúc mà không tu tập, không có cái chánh niệm, không có cái chánh định thì trời phóng giờ có mặt thì lúc đó ác. Thì thử chúng sinh nào không có chánh niệm, không có chánh định thời cái diện mục của chúng sinh đó là ác, chứ không có cái diện mục mà cái mặt thật của chúng sinh đó là ác. không có cái mặt thật mà nó vốn là thanh tịnh như lưu ly, như pha lê, một màu sáng trong. Và cái sự thanh tịnh đó rồi do cái phiền não nó bị nhóm đầy, nó chi phối, và không có. Nếu như có một cái ngọc pha lê đó, thì ai tạo nắng tạo ra một cái cục ngọc pha lê đó? Vì Thượng Đế hay là ai? Nếu cho rằng là nghiệp, thở mà nghiệp thì nó có cái gì? Nó có hành động của nghiệp, thì hành động đó chính là cái gì? Chính là thiện ác xuất hiện. Chúng tôi nói như vậy thì ở đây tính là cái sự phân tích theo tinh thần của Phật giáo Nam truyền, chứ không phải là một sự chống chế, một sự đả phá. Xin báo cho quý vị như vậy. Bởi nhiều khi ở trong đây có một số vị mà người ta theo cái giáo lý đại thừa, chính người ta sẽ bực bội, nghĩa là tại sao mà chúng tôi đã phá cái lý đó hoàn toàn không có. Bởi vì nếu như trên cái bài học hôm nay nói về cái tiền tiền vô thủy, thì tức là chúng ta đi tìm cái nguồn cội của cái luân hồi, nguồn cội của cái khởi điểm hay là cái điểm bắt đầu của cái dòng sanh tử của cuộc đời này thì không tìm được. Và xin xác định nó cũng không phải là đầu tiên, nó phải là thanh tịnh, mà tất cả nó là một phiền não lăn trôi từ bao đời nay mà kinh văn Đức Phật ngài dạy. Người ta thầy bị theo chính vì không giác ngộ, không thấy rõ đây là khổ, đây là nguyên nhân sinh khổ, đây là sự chấm dứt khổ, đây là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ, mà chính ta và các thầy sẽ bị luân chuyển luân hồi vô số kiếp. Đó là chính chúng ta, bất tri khổ, bất tri tập, bất tri diệt, bất tri đạo. Mà khi nào chúng ta tri khổ, tri tập, tri diệt, tri đạo thời chúng ta sẽ không còn sinh tử nữa. Lúc đó nó sẽ là một cái gì? Nó sẽ là một màu thanh tịnh, một màu sáng trong, không có gợn đục, một cái sự tĩnh lặng, một cái trạng thái tịch tịnh vắng lặng phiền não. Dạ, chúng tôi xin trả lời câu thảo luận của Đức Phật Thánh vừa nêu ra như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý ngài, và mong toàn thể đệ chúng hoan hỷ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, xa thú, còn kính tri ân đến Thượng Tọa Thầy Quyền đã thảo luận câu số 3 vừa rồi. Ở trong phần thảo luận thì Thượng Tọa Thầy Quyền có nói đến Tây Phương. Tây Phương thì không biết ở đâu hết, nhưng mà nếu mà nào ai mà muốn đi Tây Ninh đó thì ở gần chùa. Nếu mà đi Tây Ninh đó thì ai cũng biết hết rồi. Tây Ninh thì ở gần chúng tôi, chúng tôi sẽ chỉ đường cho đi. Bây giờ thì tiếp theo chúng ta có câu thảo luận số 4. Câu thảo luận số 4 này. Câu số thảo luận số 4 này con xin được kính Thượng Tọa Pháp Đăng. Thượng Tọa Hoan Hỷ trở lại với lớp học Bát Quốc Tá Thâm Mát. Không biết Thượng Tọa Pháp Đăng có nghe được không biết Thượng Tọa Pháp Đăng có nghe được âm thanh của con hay không? Nếu nghe được thì thỉnh Thượng Tọa cho con biết được một tín hiệu. Chắc có lẽ là Thượng Tọa Pháp Đăng không có chiếc máy, không có nghe được âm thanh của chúng ta rồi. Vậy thì con xin con tưởng Thượng Tọa Pháp Đăng đi đến không biết Tây gì đó, không biết chắc Tây Úc. Bây giờ con thỉnh Thượng Tọa Hoan Hỷ thảo luận dùm câu số 4. Câu số 4 ở đây có hỏi: với người tu Phật, tại sao không cần thiết để thảo luận về khởi thủy của đời sống? Câu này con nghĩ chắc cũng liên quan với cái đời sống của những người tu ở trong Phật giáo. Tại vì trước đây con có nghe rằng có một người đó tu sao mà càng ngày đó thì càng bị một cái chứng bệnh thần kinh, là tại vì cái vị đó chấp trì một cái pháp môn là tu quán về tham đầu thoại. Có nghĩa là tối ngày cứ ngồi ở một cái chỗ nào đó, cứ đọc thầm cái câu: trước khi cha mẹ ta chưa sanh ta ra, ta là ai, ta là ai, ta là ai. Thì cứ niệm thầm cái câu đó hoài, thì sau một thời gian thì bị bệnh thần kinh luôn. Thành ra ở đây thì cái câu này con nghĩ nó cũng liên quan với cái đời sống rất là nhiều. Con xin lặp lại câu hỏi một lần nữa. Với người tu Phật, tại sao không cần thiết để thảo luận về khởi thủy của đời sống? Và con xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Năng Nam Mô Bụt Thầy.
Cái câu này thì chúng ta thấy có nhiều người mà trong kinh Trường Bộ cũng có cái việc tu đến hỏi tứ đại thiên vương rồi hỏi Đao Lợi, hỏi cả thập thiên, sao thì đất nước lửa gió nó tan rồi đi về đâu. Thì Đức Phật này có vị thiền tu này khi mà gặp Phạm Thiên rồi thì Phạm Thiên nói rằng sao ngươi bỏ xa mà đi bỏ gần đi tìm người xa, phải đi tìm Đức Phật. Đưa ra hình ảnh ví dụ như là một cái con quạ, một con chim đại bàng gì đó mà thả ra biển thì nó không biết đường, nó mấy người đi buông xa mà họ đi lạc vào trong biển, họ thả con nó ra mà con nó nhìn thấy ở hướng nào nó bay theo thì cái thuyền sẽ đi theo hướng đó. Còn nếu không muốn nhìn thấy bờ, không thấy hình, nhìn thấy làng xóm nào, nó sẽ quay bay trở lại cái cột trụ, là những người thương buôn nó phải tiếp tục mà đi nữa, đi thì thả được chim đó, rồi nó nhìn cái bờ thì đi theo hướng đó mà vào bờ. Thì ở đây thì chúng ta thấy rằng tại sao cái người Đức Phật đưa ra hình ảnh ví dụ cũng như là người bị tẩu mũi tên vào người, rồi cái người đó ôm cái mũi tên đó không có chịu rút mũi tên, nó không có chịu bỏ thuốc và không có thể giết trừ cái độc tố trong mũi tên đó. Người đó đi ôm ôm mũi tên, nó đi tìm người mà bắn tên, người mặc người ốm, người đó nam hay nữ, người đó đứng hướng nào bắn, và tên nó làm bằng cái mũi tên bằng gì. Thì Đức Phật này hỏi như vậy, người đó có thể sống để chờ cái kiếm được cái người bắn tên hay không, thì Chư Tăng nói là sẽ không tìm được. Thì cũng như vậy, một cái người Phật tử mà nếu mình đi tìm cái sự khởi thủy của đời sống thì cũng giống như cái người bị bắn mũi tên. Ở đây nó là một cái mũi tên, nó được ví dụ như là cái phiền não luân hồi của mình, mình không chịu giúp được cái phiền não đó, khi hết phiền não rồi mình sẽ biết được cái đời sống luân hồi là tại sao. Còn nếu mình không có giúp được cái phiền não mà đi tìm cái luân hồi, có nghĩa là tìm đời này đời kia nọ thì cũng không tìm được. Bởi chúng ta thấy Đức Phật thì nói rằng người đã phát nguyện tu để tăng trì phát nguyện nhân tâm, chính là tăng trì phát nguyện theo lời, và bốn là tăng trì phát tập khí. Mà hai thì là tăng trì này, được ví dụ như một hộp cà cải cao 16 cái số, ngang 16 cái số, 100 năm có thể chỉ lấy một hộp cà cải. Mà lấy hết hai thì một hộp cà cải như vậy là từ cái lúc mình phát nguyện tu hành đến giờ thành Phật rồi. Còn trước đó là cũng không có thể nào tìm được. Lý Phật người nói rằng luân hồi nó dài đến mức độ như vậy thì mình có đi tìm, cũng như là một người 800 năm mà câu chuyện ngàn năm chưa hết, vậy mà cái người đó có thể nghe được câu chuyện này không? Hay là câu chuyện đó có nghĩa là mà chiếu 10 năm chưa hết, mà cái người này chỉ sống con ngày mà coi cái phim nó có thể hết thì xong. Chiếu 10 năm cũng chưa hết mà coi ngày thì làm sao có hết được. Thì chúng ta cũng thấy như vậy, cái đời sống nó dài vô cùng tận, mà cái kiếp luân hồi, dù chúng ta có ngồi, chúng ta ngồi thiền mà nhớ kiếp trước thì chúng ta không còn nhớ được cái kiếp đầu tiên của chúng ta đó. Và nó không có khả năng nhớ được cái kiếp đầu tiên của chúng ta, đến Đức Phật này còn không có khả năng như vậy. Thì huống hồ chúng ta nên Đức Phật này đưa ra có những cái câu hỏi mà hỏi Phật không bao giờ trả lời. Đức Phật này thấy câu đó không có lợi ích, ngài bỏ qua không trả lời. Thì mà mình khởi thủy đến mình thảo luận được khởi thủy cái đời sống, nó cũng giống như là những cái câu chuyện mà Đức Phật này không trả lời vậy. Và đối với Chư Tăng bình thường thì Chư Tăng không có nói cái này, mà đều chỉ nói câu chuyện dài, ví dụ câu chuyện dài 100 năm chưa hết, hay là câu chuyện dài 1.000 năm hay là 100.000 năm chưa hết, người sống được 50 năm hay là 70-80 năm thôi, người có phải nghe được câu chuyện này không? Mà 1.000 năm chưa hết thì mình có nghe cũng chưa tới đâu hết. Thành ra cái câu chuyện nó giống như là chỉ nói nhảm thôi. Mà thường thường chúng ta thấy cái tạp giới ngữ là cái lời nói mà không có đưa kết quả đó, thì gọi là tạp giới ngữ. Và Đức Phật này biết được những lời nói như vậy nó không có lợi ích gì hết, nên ngài không có nói. Ngài chỉ nói đến giới định tuệ con đường để tu tập, để động từ phiền não thôi, cái đó là cái đức ngài có nói. Còn Đức Phật này không nói là ví dụ như sao đời sống này, thì nghĩa là cái quả địa cầu này hữu biên hay vô biên, chúng sanh rồi mọi chúng sanh rồi tùm là một hay là khác, chúng ta là tranh mạng là một hay khác, rồi tứ đại những đất nước Ấn Độ, Pakistan rã đi về đâu, để chúng ta thấy quả địa cầu thì nó hình tròn, ở ngoài cái đó là không gian, bây giờ tan rã địa đại niệm nổ tung thì nó tan rã đi về đâu, thành ra những cái điều đó nó tập không có nói, không có nói để làm gì đó, thì cái đó nó giống như là một người bị tiền não dày dò, cũng giống như tanh bạch vậy đó, không có rút cái tiền não ra, không có rút cái tanh bạch ra, giống như rút cái tiền từ tiền não và đi tìm cái người bán tên thì nó sẽ tìm được không, không thể tìm được. Đây chính cái tiền não đó là nó tạo thành đời sống luân hồi. Mình nó chỉ cần hết tiền não rồi mình sẽ biết luân hồi từ đâu có, luân hồi từ cái tiền não mà có, cái tiền não nó có nhiều luân hồi, lạ luân hồi, mà hết tiền não rồi thì mình sẽ thành Phật rồi, thì mình sẽ biết mình vô tâm bất tử. Dạ, trong cái câu này thì chúng ta xin trình bày như vậy. Câu này thuộc về câu mà Đức Phật này nói, những câu này chúng ta cũng nên hiểu như vậy, vì những câu này nó không có mang lại kết quả để đoạn từ tiền não. Nên Đức Phật không trả lời, thì chúng tôi xin trả lời câu nói như vậy để chúng ta xin giải nhất này.
Dạ, xa thú, xa thú. Còn kính truyền đến Thượng Tọa Pháp Đăng. Bây giờ còn một câu cuối cùng cho con được hỏi sư phụ Tề Siêu đã trở lại trước máy chưa? Dạ, cảm ơn Phật tử Nhật Quỳnh đã cho chúng tôi biết được tín hiệu rõ. Vậy thì sư phụ Tề Siêu chưa trở lại. Ở câu số 5 này con được xin được thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền, không biết Thượng Tọa Tuệ Quyền có nghe được âm thanh của con hay không? Thỉnh Thượng Tọa trở lại với lớp học một lần nữa. Dạ, trong xà thú con thấy bàn tay tín hiệu của Thượng Tọa Tuệ Quyền rồi. Con thỉnh Thượng Tọa quan hỷ thảo luận dùm câu số 5 này. Câu này hỏi phải chăng quan niệm khởi thủy của sự sống thường gắn liền với giáo thuyết Thượng Đế, phải không? Dạ, con xin kính Thượng Tọa Tây Quy.
Nam Mô Bổn Sư, Nam Mô Tam Ma Giá, Nam Mô Sư Ca Giá. Một lần nữa kính lễ đến Chư Thần, kính lễ đến quý ngài và kính chào quý tu nữ cùng Phật tử. Kính thưa quý vị, cái quan niệm mà nghĩ rằng khởi thủy của sự sống á, thường nó gắn liền với cái giáo thuyết của Thượng Đế. Đây là một cái điều mà trên tinh thần Phật giáo, mà đặc biệt cái bài học hôm nay thì tuyệt đối không có mặt. Và có thể nói luôn trên tinh thần của Phật giáo thì cái sự khởi điểm của sự sống hay là nó của tất cả không có liên quan gì tới Thượng Đế cả. Bởi vì ngày xưa chúng ta thấy có một cái chủ thuyết của Bà La Môn, người ta cho rằng là người ta sinh ra từ bắp vế, từ bụng, từ mẹ, từ mắt của Phạm Thiên, thì ở đó của Bà La Môn, thì ở đó nó cũng là liên quan tới một phần nào của bài kinh Khởi Thế Nhân Bổn. Ở đó Phạm Thiên đi từ Phạm Thiên xuống là nói tới cái nói lên cái sự thành trụ ngoại không của cái đất này, và những chúng sinh họ tu về đó, và sau đó họ bắt đầu họ bị như hồi nãy mà chúng ta nghe được Đức Thượng Tọa Pháp Đăng đã giảng đó, rồi họ xuống dưới này thì họ vốn không có giới tính, nhưng điều khi xuống dưới này xuống thì thân họ đụng thì họ nếm coi như mắt tai mũi lưỡi, bắt đầu họ xuất hiện, thì lúc đó nếm đụng và thấy nghe ngửi nếm đụng có mặt thì nó sẽ xuất hiện. Thì cái sự xuất hiện đó do ái làm nhân, do ái làm duyên, và thấy là chúng sinh phiền não nó xuất hiện, và khi phiền não xuất hiện chủ đó nó giới tính nó xuất hiện, và thấy là cho tới ngày hôm nay. Và cũng vậy, nói về chúng ta nói về cái tạm thời, chúng ta chỉ nói tạm thời ở trong bài kinh đó nó đã nói như vậy, nhưng ở một cấp độ khác nói rằng là nếu chúng sinh có mặt là do Thượng Đế tạo, hoặc là do Thượng Đế tạo ra các muôn loài, Thượng Đế tạo ra cây cối, Thượng Đế tạo ra như thế này, tạo ra như thế nọ, như quan điểm của một số đạo giáo về Catholic, thì ở đây chúng ta không có đả phá cái tôn giáo nào cả, mà chúng ta không có nhìn nhận. Với cái triết thuyết nó đưa ra thì có người nhìn nhận và có người sẽ không nhìn nhận. Ta nói rằng là Thượng Đế là một vị nào đó sanh ra muôn loài, Thượng Đế tạo ra, Thượng Đế sẽ thưởng phạt, thì trên tinh thần của nhà Phật thì chỉ tin về cái nghiệp quả, không tin ai cả. Mà nếu nói về cái vật vô tri vô giác như là như là mà chúng ta thấy như là chẳng hạn như là cây cối hoa trái thời vụ mùa, thì nó do cái gì? Do tứ đại, tức là do đất nước lửa gió nó tạo thành, chứ không do một cái người nào tạo thành cả. Nếu như ở xứ đó mà nó nóng quá như ở sa mạc thì trời nó sẽ không có nước và nó không có cây cối mà nó chỉ có cát, bởi vì ở đó cái sức nóng nó nhiều hơn và nó không có cái gì. Nó không có nước, nó không có không có lửa, không có cái gió. Cái yếu tố của tứ đại ở nơi đó nó kém, hay ở cái nơi mà nó nóng, rất là nóng, thì yếu tố của củ quả nó xuất hiện nhiều. Và ở nơi mà yếu tố nó lạnh thì cái thời tiết đó nó tạo nên một cái vị trí của cái địa đại ở đó theo cái quy trình của vũ trụ quan này, như là ở chỗ đó nó gần mặt trời, gần xích đạo, ở chỗ đó nó gần coi như là Bắc Văn Dương, ở nơi cái nơi trước đó nó lạnh, vân vân. Thì tất cả những điều kiện yếu tố đó nó đều do cái gì? Yếu tố của không gian của tứ đại nó tạo thành, chứ không có phải là một thần linh thượng đế nào mà nắng tạo lên. Có thể nói rằng cái sự khởi thị thì có một số giáo thuyết cho rằng tức là do thượng đế tạo nên, do thượng đế nắng tạo ra con người, do thượng đế nắng tạo ra cây cối, thì có cỏ cây như thế này và như thế nọ, thì có một số nó gắn liền với cái giả thuyết về thượng đế. Và những điều mà trên tinh thần Phật pháp cũng như các bài học hôm nay thì hoàn toàn chúng ta sẽ không bao giờ có chấp nhận thượng đế. Bởi vì tại sao vậy? Thượng đế sinh ra muôn người, thì ai sinh ra thượng đế? Thượng đế từ đâu có? Vì thượng đế từ như là con khỉ nó quá xanh, như trong phim Tề Thiên chẳng hạn, như là cái đá nó nổ sinh ra con khỉ nó biến thành Tề Thiên, và thấy là nó tu luyện mấy trăm ngàn năm gì, nó quýnh coi như đông tây nam bắc, coi như là từ thiên cung cho đến cả cái diêm xứ luôn. Thì cái tinh thần như vậy nó có phải là từ đá nó sinh ra đâu. Cũng như chẳng hạn như là chúng tôi nhớ được, chứ là có một cái câu mà câu có một người ta nói như thế này: cũng từ các bụi hóa sinh, cũng từ các bụi vô vi thở nào. Cái câu đó chúng ta phải xét lại. Cũng từ các bụi hóa sinh, chúng ta phải không phải hóa sinh từ các bụi, hay là hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi. Nói ở đây nói về tinh thần tứ đại thì được, tứ đại như là các bụi, nhưng nếu có tứ đại không thì nó cũng không hóa thân thành người được, mà nó phải có thức, nó phải có nghiệp. Hay là như là Vũ Hoàng Chương nói rằng là kiếp sau xin chớ làm người, làm con dơi đứng giữa trời mà reo, hay làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Quý vị có nhớ đó, như của Vũ Hoàng Chương phải không ạ? Chúng tôi nhớ không lầm cái câu thơ này. Thì ở đó ta nói lên cái gì? Đây là nói lên một cái thuyết của Đoạn Kiến. Người ta cho rằng làm cái con làm cây thông, làm cây thông nó đứng giữa trời nó reo, mà nó không bị cái gì, nó không bị cái đau khổ, nó không bị cái phiền muộn, thì con người mình không phải là cỏ cây được. Cỏ cây tức là vật vô tri vô giác, ngay cả các bụi, ngay cả tứ đại nó cũng vô tri vô giác. Nhưng khi tứ đại này nó hợp thành với tâm thức, thì đó nó có cái gì? Nó có tức là nó trở thành ngũ quẩn, tức là sắc thọ tưởng hành và thức quẩn. Ngay khi đó, cái khi đó có chuyện vui, có chuyện buồn, có chuyện sanh tử, có chuyện đau khổ, vân vân. Tinh thần của Phật pháp nó là vậy. Cho nên nói rằng là khởi thị của sự sống nó gắn liền với cái thượng đế hay không, thì cái điều này là quan niệm đó là phải chăng có quan niệm này là đúng trên tinh thần thường tình thì người ta cho rằng nó là như vậy, nhưng trên cái tinh thần Phật pháp không cho là vậy. Hay thường thường chúng ta nhớ cái Phật, quý vị, cái đôi dép nó cũng có số phải không quý vị? Cho nên con người mà nó có cái số. Nhưng số tôi nghèo thì tôi nghèo suốt đời, số tôi khổ suốt đời, số tôi giàu thì tôi giàu suốt đời, số tôi khôn à, nói cái dép nó cũng có số, đừng nói chuyện người không có cái số mệnh. Chúng ta nói vậy cái sập hầm ở Trân Liện nói có đúng không? Đúng. Nhưng điều sự thật ra thì Phật pháp không có chấp nhận cái số mệnh bao giờ cả. Phật pháp nói rằng là do cái nghiệp nó tạo thành. Một cái người giàu có, một cái người ngu dốt, một người đẹp đẽ, một cái người mà trí tuệ thông minh, mẫn tuệ lanh lẹ, và một người lù đù, một người câm điếc ngọng gì đó, thì không phải do cái số của người ta mà do cái nghiệp của người ta. Và cái nghiệp đó nó được chuyển đổi do chúng ta phải có một sự tích cực. Chứ vì nó cái số nó giàu mà nó ngồi nó ăn ở không, nó lỡ núi nó cũng lỡ nữa. Chứ đừng nói chi nó ngồi nó không biết làm, tay làm hàm nhai, tay quay miệng trễ mà còn chưa kịp nữa. Cứ như 3-4 chớp 3-4 k mà quý vị bên ngoài đấy còn thì còn nhiều khi còn thiếu tiền điện, thiếu tiền ga, thiếu tiền nước nữa. À, nhưng điều mà là làm nhiều quá thì dư không biết bỏ đâu, rốt cuộc cũng bệnh quá cũng khổ. Thì chúng ta thấy là nếu mà làm biến quá thì làm sao mà có đem mà ăn. Mà nó là cái số tôi giàu chắc tự động cơm trên trời rơi xuống à. À, rồi cái số mà nó ngu quá à, rồi mình không chịu học có nói rằng tại cái số tôi ngu cho nên tôi học không được. Thì cái làm biến, cái ngu là một cộng với cái làm biến thứ hai, hỏi nó không ngu mới là chuyện lạ. Cho nên cũng là nói lơ luôn, tức là Phật pháp không có tin, không có chấp nhận cái số mệnh của con người. Đây là quý vị cần phải quan tâm chỗ đó, không có chấp nhận cái số mệnh của con người. Con người số mệnh cứ như là trời, cứ như trời kêu ai nấy dạ, không phải vậy. Mà cái nghiệp tử nó tới thì kêu ai cũng không thể dạ được. Bởi vì nếu chúng ta có cái số thì thời đâu phải ai cũng giàu có dư là suốt đời, ai cũng nghèo suốt đời, ai cũng ngu suốt đời, ai cũng khôn suốt đời đâu. Mà cái may mắn cũng có, cái trở ngại cũng có, lúc giàu lúc nghèo, lúc thăng lúc trầm. Thì đúng cuộc đời này nó thăng nó trầm, nó lên nó xuống, coi như hỏi là coi như là coi như người ta nói rằng là năm sáu khúc bảy, năm sáu khúc chìm, mà chỉ một hai khúc nổi chứ đừng có nói chi mà năm chìm bảy nổi, chín cái lên đên mà nó trầm luôn, và nó sanh tử và nó khó khăn trùng trùng điệp điệp luôn. Dạ. Thì cho nên cái số mạng không có, mà nếu số mạng thì nó gắn liền, nếu cho rằng số mạng cho nên vị thượng đế mới cho anh ta là nghèo, mới cho anh ta là giàu, mới cho anh ta là khổ, mới cho anh ta là ngu. Nếu thượng đế tạo ra muôn loài thì thời thượng đế sẽ bất công vô cùng, thượng đế sẽ ác độc quá. Tại sao tôi đâu có muốn tôi phải khổ, tôi đâu muốn tôi bị sức môi, tôi đâu muốn tôi phải bị tai nạn, tôi đâu muốn tôi phải bị cục tay cục chân, tôi ra đời tôi phải bị những cái chứng bệnh mà nó khủng khiếp. Mà thượng đế đưa tôi vào đời làm gì, để tôi phải chịu khổ như vậy. Nếu thượng đế đưa người ta tốt đẹp được, tại sao thượng đế không đưa tôi cũng cùng tốt đẹp như người? Nếu như vậy thì thượng đế bất công, nếu như thượng đế bất công thì thời thượng đế không là bá chủ của tất cả được. Bởi con người bất công, con người dùng một cái quyền hành để mà áp chế người thì ở đó con người không có công bình, con người không có một cái thanh liêm, thì thượng đế là con người như thế sao? Chúng tôi chỉ nói như vậy để quý vị, mong quý vị hiểu. Chứ còn mình cũng không có mạt sát thượng đế, cũng không có mạ lị thượng đế, không có chửi, không có mắng thượng đế. Bởi vì mình chửi mắng thượng đế, nếu mà người hiểu biết người ta cười mình, ta nói bởi vì thượng đế giống không có, mà ông chửi cái không có, chính ông chắc cũng như là chắc phải đi khám bệnh lại. Và xin có đôi điều xin trình bày như vậy, xin gửi đến toàn thể quý vị như vậy. Nếu được cô gì cần bổ túc điều tốt đẹp nữa thì kính thưa quý ngài, Nam Mô Bổn Sư. Dạ.
Dạ, xa thú, còn kính tri ân đến thượng tọa Thầy Huyền rất là nhiều. À, kính thưa vị, câu thảo luận của thượng tọa Thầy Huyền cũng đã kết thúc chương trình của lớp Phật Pháp Bồ Tát Thầm Mát. Ngày mai như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy vân tập vào trường lớp Phật Pháp Bồ Tát Thầm Mát để được nghe thời thuyết giảng của thượng tọa Pháp Tân. Sẽ giảng về trước cái sanh và sau cái diệt. Một lần nữa, chúng con xin được thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý vị luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Giờ đây xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư Tôn Đức Tăng để bằng hồi hướng và sau đó đóng gương. Xin kính mời vị MC, không biết vị Phật tử MC nào sẽ lên tri ân. Dạ, kính mời Phật tử MC Nguyễn Đức Thành, Nam Mô Bổn Sư.
Sa thứ lành thai, con Nguyễn Đức Hạnh xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong room kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức đã giảng dạy Phật pháp hôm nay. Cảm ơn đại chúng đã thanh tịnh thính pháp. Xin tất cả chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Yeah.